châu bốn biển, từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Trợ niệm Lâm Chung do thầy Nhật Từ giảng tại Long Hoa Ni Viện, tỉnh Long An, ngày 23 tháng 3 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính bạch sư bà viện chủ Ni Viện Long Hoa, kính thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử, theo lời thỉnh cầu của ban tổ chức muốn tìm hiểu về cách thức trợ niệm cho người quá cố nhân chuyến hoằng pháp của thiền sư Nhất Hạnh lần thứ hai tại Việt Nam 2007 với sự tổ chức bốn đại trai đàn. Chúng tôi xin chia sẻ về một số ý niệm cũng như những chuẩn bị cần thiết cho sự trợ niệm lâm chung. Thiền sư Nhất Hạnh đã khởi xướng làm đại lễ trai đàn chẩn tế bình đẳng giải quan như là một nghi thức trị liệu và chuyển hóa. Trị liệu trước nhất cho tất cả những người quá cố như là nạn nhân của các cuộc chiến, đứng từ phe phái đối lập của ý thức hệ chính trị, hoặc là vì quyền lợi kinh tế trở thành kẻ thù của nhau một cách bất đắc dĩ hay là một cách cố tình. Nỗi khổ niềm đau của những người quá cố trong chiến trường hoặc là nạn nhân của chiến tranh, bỏ mình nơi biển cả sông ngòi trong những chuyến vượt biên làm thiền nhân, chết trên côn đảo, chết ngoài biển khơi, chết trên không gian, chết chui vồn ở dưới lòng đất. Cái chết đó có thể rất là đa dạng và phong phú, và nó được gồm lại trong ba dạng: trên mặt đất, như nước, hoặc là trên không gian. Nghi thức trai đàn của Phật giáo truyền thống cách đây nhiều thế kỷ gọi là thủy lục hội hay là thủy lục đàn. Đây là trai đàn cầu siêu độ cho những người chết ở trên mặt đất hay là ở dưới nước. Ngày xưa tình huống chết trên không gian như là chết máy bay rơi tập thể đó không có, nên chỉ dùng chung là thủy lục đó. Trong bối cảnh văn hóa ngày nay chúng ta cần phải thêm không đó, thủy lục không. Có nhiều hương hồn chết một cách bất đắc dĩ trên những chuyến hành trình du lịch có máy bay riêng hay là máy bay tập thể, máy bay đó đã bị trục trặc kỹ thuật, hoặc là những người lính có mặt ở các trận tuyến, máy bay của họ là bị bắn rơi và thân thể của họ là nát tan tành ở trên không gian, mặc dầu cũng rơi xuống hoặc là mặt đất hay là mặt nước. Cho nên loại hình chết ở trên không gian nó cần phải được thêm vào, bởi vì các hương hồn chết ở chỗ nào đó thường có khuynh hướng bám víu vào chỗ đó. Khởi xướng ra các đại trai đàn như vậy là một nhu cầu tâm linh, vì nó có giá trị trị liệu cho những người quá cố. Trong nền văn hóa của châu Á đó, khi chúng ta chăm sóc cho những người quá cố là chúng ta đang chăm sóc cho những người còn sống. Vì mối liên hệ thân thuộc giữa người quá cố và người còn sống đó, trong nền văn hóa này rất lớn. Có nhiều hương linh ra đi cách đây mấy mươi năm, thậm chí là vài thế kỷ, ấy thế mà đến những ngày kỵ dỗ đó, thân bằng quyến thuộc con cháu nhiều đời vẫn cúng như là mới hôm nào. Cho nên làm cho người quá cố được hạnh phúc là làm cho người sống được hạnh phúc. Trị liệu ở đây còn là cách thức để cho tất cả thân bằng quyến thuộc của những người quá cố đó có thể bất đồng ý kiến, chính trị, quan niệm, tôn giáo, nhưng đều có thể hội tụ ngồi chung dưới một mái chùa quy ngưỡng về Đấng Thế Tôn để được nghe kinh pháp của Ngài, từ bỏ sát thân ngũ đại, siêu sanh về cảnh giới an lành của chư Phật. Đại lễ trai đàn diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm vào ngày 16 cho đến ngày 18 tháng 3 vừa qua. Mỗi một ngày như vậy có khoảng 15.000 lượt người đến tham dự. Và ngày thứ ba đó, số lượng có thể lên đến khoảng 18.000 lượt người tham dự. Số lượng ghi tên cầu siêu do ban tổ chức chúng tôi ghi nhận được là trên 300.000 tên của các hương linh. Vào ngày 20 tháng 3 tại Đại Tùng Lâm, Tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức một lễ trai đàn. Số lượng người tham dự khoảng 10.000 lượt người. Sắp tới đây vào ngày 2 cho đến 4 tây tháng 4 tại Quốc Tự Diệu Đế ở Huế, đại trai đàn sẽ được diễn ra. Số lượng người dự kiến cũng khoảng từ 5 cho đến 10.000 lượt người cho mỗi ngày. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4 đó, lễ trai đàn cuối cùng sẽ được diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Sóc Sơn, Hà Nội. Số lượng người tham dự dự kiến khoảng từ 8 cho đến 12.000 người cho mỗi ngày. Điều gì đã làm cho số lượng rất đông các Phật tử đến để tham dự? Là bởi vì cái mối quan tâm và tình thương của những người đang còn sống dành cho thân bằng quyến thuộc của mình đã quá cố. Thứ hai nữa là người ta muốn tìm cái chất liệu chuyển hóa và trị liệu trong lễ trai đàn, vì nội dung pháp sự diễn ra liên hệ đến sự thuyết minh về cảnh giới sống và chết của kiếp người, các chuẩn bị tâm lý cần thiết để hương linh dễ dàng và nhẹ nhàng ra đi, các hỗ trợ tâm linh để giúp cho các hương linh bị bế tắc về cảm xúc trong thù hằn, oan gia, trái chủ, oán kết nhiều đời, có thể tháo mở được sự oan trái đó để đề sau khi tái sanh ra làm lại con người, mọi nỗi khổ niềm đau do cái gút quá khứ đó được tháo mở. Câu hỏi vừa đặt ra đó là làm thế nào hoặc làm giá trị gì cho sự trợ niệm. Ở đây chúng ta thấy là bản chất của đại trai đàn liên hệ đến những người đã quá cố rồi. Trong khi đó, trợ niệm là một nghi thức thực tập chuyển hóa về trị liệu cho những người chuẩn bị trở thành người quá cố, tức là những giờ phút cuối của cuộc đời. Mục đích của trợ niệm là nhằm cung cấp cái nguồn năng lượng tâm linh vào trong tâm thức và đời sống của người chuẩn bị qua đời. Nhờ sự trợ niệm của quý thầy, quý sư cô và những người Phật tử đồng tu, một người chuẩn bị lìa của đời đó cảm thấy an tâm và không còn những tâm lý sợ hãi trước cái chết, để sự ra đi đó được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng. Bản chất của sự trợ niệm là nhằm hỗ trợ bằng tần số tâm thức của những người đang hành trì có mặt bên cạnh người chuẩn bị qua đời. Mỗi một ý niệm của con người khi phát khởi ra nó tạo ra một tần số tâm thức, và tần số tâm thức đó nó được truyền bá đi, lan rộng trong không gian. Sự trợ niệm là một nghệ thuật để giúp cho tâm thức của người chuẩn bị qua đời đó có thể thiết lập được một tầng sống với mức độ giao cảm đó, tương tự với một tầng sống tâm thức của những người trợ niệm. Thì lúc đó cách tiếp nhận nó sẽ được diễn ra một cách trực tiếp, dầu cho người cần được trợ niệm có thể không biết ngôn ngữ của người trợ niệm. Chẳng hạn trong tình huống hai người khác nhau về quốc tịch, một người nói tiếng Anh, một người nói tiếng Việt, nhưng mà tần số tâm thức vẫn có thể thiết lập được một cách dễ dàng. Hoặc là trong tình huống người chuẩn bị qua đời đó mất khả năng nghe, mất khả năng nhìn thấy, hoặc là mắt mờ tai điếc, các giác quan bị hôn mê, không còn cảm nhận được những trợ giúp tích cực của những người làm công việc trợ niệm, thì lúc đó cái tần số tâm thức được phóng ra bên ngoài, nếu với một sự tập trung cao độ và có nhiều người thì những người chuẩn bị qua đời đó vẫn có thể tiếp nhận được ở một phần nào đó nhất định. Trọng tâm của sự trợ niệm là làm thế nào cho hương linh đó có được trạng thái chánh niệm trước khi qua đời. Chánh niệm trong tình huống này đó là ý thức được rằng mình là một người bệnh đang có mặt ở trên một cái giường, nỗi khổ niềm đau về hình hài vóc dáng đó là một sự thật đang diễn ra, nhưng người Phật tử không cho phép mình sợ hãi trước nỗi khổ niềm đau đó. Chánh niệm thứ hai cần phải khởi lên ở người chuẩn bị qua đời đó là tôi đang đối diện và cận kề với cái chết, cho nên tôi phải chuẩn bị một thái độ là sống chung với cái chết và để cho cái chết nó diễn ra theo tiến trình tự nhiên sinh học của cơ thể. Khi mà nhịp đập của tim ngừng hoàn toàn, não trạng không còn hoạt động, các cơ bắp, tứ chi, lục phủ ngũ tạng và các giác quan đó, dần dần liệm tắt và trở nên như là một khúc cây vô dụng. Chúng ta phải nhìn và quán thấy cái tiến trình nó diễn ra như là một quy luật mà ai cũng phải một lần trải qua. Thấy được điều đó, tâm vẫn bình tĩnh, thản nhiên, không sợ hãi, không lo âu, không tiếc nuối, không hốt hoảng. Người đó được gọi là đang duy trì được chánh niệm trong lúc qua đời. Cho nên mục đích của trợ niệm là để thiết lập chánh niệm, thiết lập hết tất cả các giá trị cần thiết để giúp cho tiến trình tái sanh đó được diễn ra một cách nhẹ nhàng và thành công. Những giây phút cuối cuộc đời, dòng cảm xúc và nhận thức của con người nó diễn ra như là một cuộn phim với hàng loạt, hàng nghìn, hàng trăm, hàng ngàn các tình tiết, chi tiết khác nhau. Cái quãng đời sống với những ấn tượng nhất nó sẽ trở thành là tái hiện trở lại, và lúc đó con người sẽ khó có thể tự làm chủ chính mình. Nghiệp chính là cái trục xoay hướng chúng ta theo một cái hướng, mà nếu như nghiệp xấu nhiều mà thiếu sự chánh niệm và thiếu sự trợ niệm thì người đó có thể bị thất điên bát đảo, chán nản, thất vọng, sợ hãi, mặc cảm, lo rầu, vân vân. Chính vì thế, để hỗ trợ cho hương linh vượt qua được cái phút giây phải đối diện với bộ phim cuộc đời của chính mình với những nỗi khổ và niềm đau, thì sự trợ niệm là một nhu cầu không thể thiếu. Những gì diễn ra một cách ấn tượng và quan trọng nhất trong cuộc đời đó, nó đều tái hiện trở lại. Các ý niệm về hạnh phúc và khổ đau, bạn và thù, tình, tiền, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước, nói chung bất cứ cái gì mà con người đam mê, quý lý nhiều nhất đó, nó sẽ nổi trội nhất, xuất hiện nhiều nhất. Nếu chúng ta không vượt qua được những dòng cảm xúc và tâm trạng trong giai đoạn đó đó, sự tích tắc qua đời có thể dẫn chúng ta theo một tiến trình mà sự tái sanh của nó sẽ hoàn toàn không có lợi cho người qua đời. Do đó cần phải ý thức rất rõ về tiến trình này để chúng ta hướng dẫn cái bộ phim cuối cuộc đời của những người bệnh đó, theo một khuynh hướng có lợi cho sự tái sanh. Bản chất của sự trợ niệm là để thiết lập chánh niệm. Nếu những người chuẩn bị qua đời đó là một hành giả tịnh độ thì sự thiết lập chánh niệm có thể nương vào danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, quán tưởng vào hình hay là tượng của ngài, hoặc là hồi ức lại 48 quyền lớn của ngài, tạo niềm vui và sự thích thú, sống chung với tiến trình chuẩn bị của cái chết, và cái chết sẽ được diễn ra với tiến trình đó, thì sự hộ niệm sẽ được thành công và giá trị của nó sẽ được cao nhất. Còn nếu như người đang bệnh không vượt qua được nỗi sợ hãi của nghiệp lực dẫn dắt, thì sự trợ niệm đó chỉ có giá trị nhất định thôi, không đạt được ở mức độ cao nhất của nó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con bắt danh điều gì? Xin hỏi, người trợ niệm phải chuẩn bị gì để người được lợi ích, được phong từ tòa từ bi chỉ dạy cho chúng con được hiểu? Nam mô A Di Đà Phật.
Như chúng tôi vừa nói là bản chất của sự trợ niệm là giúp cho người chuẩn bị qua đời có được chánh niệm để ra đi. Do đó điều quan trọng đầu tiên đó, để việc trợ niệm được có kết quả tốt đẹp nhất, thì người làm công việc trợ niệm, dù là người xuất gia hay là người tại gia, dù là người dưng hay là người thân của người chuẩn bị qua đời, phải quán tình thân, tức là xem người được trợ niệm đó như là thân bằng quyến thuộc của mình. Chỉ khi nào chúng ta xem cái người đang cần chăm sóc về tâm linh để thiết lập được chánh niệm là người thân của mình, thì chúng ta mới làm hết bằng trái tim, bằng trách nhiệm, bằng tình thương, bằng tấm lòng từ bi. Một đứa con hiếu thảo có thể chăm lo cho cha mẹ không nhòm gớm, không sợ hãi, quên ăn bỏ ngủ, bất chấp đến sức khỏe của mình. Có nhiều người sau khi lo cho cha mẹ xong rồi là ngã quỵ luôn, nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc và làm với một niềm vui. Chúng ta phải quán tình thân trong tiến trình trợ niệm để chúng ta thấy rằng là cái việc hỗ trợ cho người chuẩn bị qua đời đó phải được thiết lập trên cái giá trị chuyển hóa của tâm linh. Người trợ niệm cũng không nên vẽ vời là mất chú tâm cho các gia chủ, cũng không nên lấy các phong tục tập quán dân gian hoặc là của đạo Nho, đạo Lão hay các tôn giáo khác áp đặt lên gia chủ, áp đặt lên người chuẩn bị ra đi, vì tất cả các quan điểm dân gian đó chỉ tăng thêm nỗi sợ hãi mà không có giá trị trị liệu và chuyển hóa nào trong những giờ phút quan trọng chuẩn bị qua đời. Làm thế nào để chúng ta phân biệt được đâu là tinh thần Phật dạy và đâu là những phong tục ảnh hưởng đến đạo Phật như là những cây tầm gửi trên cây bồ đề? Chúng ta chỉ cần làm một công việc là loại trừ đó, giữ lại những gì của Phật dạy, thì tất cả và toàn bộ những cái còn lại được xem là ảnh hưởng của phong tục tập quán và văn hóa dân gian. Những cái phần đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày. Bài biện dễ dời theo thói quen đó, với những nỗi sợ hãi và sự kỵ về thức này thức nọ chỉ làm cho người chuẩn bị ra đi bị rối tâm. Người làm công tác trợ niệm không nên nhận tiền thù lao của gia chủ. Dĩ nhiên là thân bằng quyến thuộc của gia chủ sẽ có thể tổ chức cúng dường ngay tại chỗ. Có nhiều gia đình chúng tôi đi đến làm công tác trợ niệm ở giờ phút cuối đó, vừa tụng xong một thời kinh, nói một bài pháp thoại ngắn, từ người thân đó ra đi nhẹ nhàng, và gia chủ đã bỏ tiền và bao thơ để tạ lễ. Khi mà cái việc trợ niệm đó được đông đo bằng thù lao và đền đáp bằng lễ như vậy đó, có thể làm cho tâm của người làm công việc trợ niệm bị lệ thước. Do đó thân bằng quyến thuộc của người thân cũng không nên bận tâm về vấn đề thù lao trong lúc quan trọng này. Để cho người làm trợ niệm là quý thầy, quý sư cô và ban hộ niệm ở các chùa đó làm đúng chức năng, giúp cho người đó qua đời như là người thân ruột thịt của mình. Khi một công tác được gọi là trị liệu về chuyển hóa đó được đông đo và tính điểm để thù lao, nó không còn ý nghĩa của hoằng pháp nữa. Chúng ta phải biết rằng là người làm trợ niệm là một nhà hoằng pháp tâm linh, hướng dẫn hương linh tìm kiếm một tiến trình tái sanh để vượt qua các nghiệp lực xấu của mình nếu có. Do đó niềm hạnh phúc lớn nhất là họ hướng dẫn và hướng dẫn thành công cho hương linh này quay về Tam Bảo. Làm thế nào để thuyết phục cho hương linh nhận Đức Phật làm thầy, nhận chánh pháp làm thầy và nhận các vị xuất gia chân chính làm thầy, để họ sống có chánh niệm, họ an vui nhẹ nhàng thanh thản ra đi. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người trợ niệm trong giờ phút cuối. Do đó là người trợ niệm không đặt nặng vấn đề thù lao, việc cúng dường Tam Bảo đó sẽ có thể được thực hiện nếu gia chủ muốn, sau khi lễ tang được kết thúc. Cúng dường Tam Bảo trong tình huống này đừng được quan niệm như là thù lao như rất nhiều người đã từng nghĩ. Việc cúng dường Tam Bảo là nhằm mà thiết lập ngân hàng công đức để hồi hướng cái tài khoản công đức đó cho người ra đi. Và theo kinh Địa Tạng đó, làm được như vậy nếu công đức đó được tượng trưng cho con số 7 tròn trịa đầy đủ viên mãn, thì người ra đi đó sẽ hưởng được 1/7. Còn thân bằng quyến thuộc của hương linh đó sẽ hưởng được 6/7 công đức. Vậy là mục đích là để trợ cấp ngân hàng công đức cho người ra đi như là một hành trang. Vì con người sanh ra trong cõi đời này theo dân gian là hai bàn tay trắng theo Phật giáo, cộng thêm nghiệp và phước của con người. Khi từ giả cõi đời, dân gian cũng quan niệm là đi bằng hai bàn tay trắng, nhưng đạo Phật cộng thêm là nghiệp và phước báo của quá khứ cộng thêm mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời. Để hỗ trợ cho hương linh ra đi được tốt thì không gì tốt hơn là tạo ngân hàng công đức và phước báo, làm và hồi hướng cho họ. Dĩ nhiên trong tính trình làm và hồi hướng đó, chúng ta cần phải làm thế nào để cho hương linh ý thức và họ cảm thấy hoan hỷ sẵn sàng để làm. Nếu mà họ làm được, nhờ người thân làm giúp. Tâm niệm và sự hoan hỷ trong tình huống này là một yêu cầu rất quan trọng. Vì lúc đó đó hương linh sẽ cảm thấy cái giá trị của phước báo, cho nên sẵn sàng rũ bỏ hết tất cả gia tài sự nghiệp mình đã dành dụm chắc chiêu từ bao nhiêu năm, mà không đó, có thể rơi vào sự chấp trước. Người tiếc nuối bỏng sẻn tham lam keo kiệt nhiều chừng nào đó thì cái giờ phút cuối cùng phải đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm mới có thể ra đi được. Do đó đạo Phật dạy chúng ta hàng ngày hàng giờ thực tập lòng từ bi và bố thí cúng dường là để chúng ta thực tập sự buông bỏ đó. Ai quen các công việc này đến giờ phút cuối buông dễ dàng lắm. Còn người không biết bố thí, không biết giúp đời, không biết cứu người, không biết thương ai hết á, đến lúc ra đi đó, họ bám víu đủ thứ, bất cứ cái gì có trở thành một sợi dây xích để chói họ lại. Do đó trọng tâm của sự trợ niệm là mong cho người chuẩn bị qua đời đó được an vui và hạnh phúc. Câu hỏi kế tiếp.
Thôi, giờ Phật, quý Phật thầy, con là Phật tử Diệu Tùng, câu hỏi của con. Thân nhân người trợ niệm phải làm gì để hỗ trợ?
Các hỗ trợ của người thân và của người hộ niệm nó có giá trị và tầm quan trọng ngang nhau. Tình cảm của người thân đối với người chuẩn bị qua đời gắn bó và thân thiết hơn là tình cảm đối với người trợ niệm. Người thân đó cần phải ý thức rất rõ rằng là cái tiến trình ra đi đó, nó tạo ra một nỗi sợ hãi và tiếc nuối về tâm lý rất lớn. Và do đó để chắn ngang và giúp cho người chuẩn bị ra đi có thể chấp nhận cái chết như là một sự thật đó, chúng ta cần phải khuyến tấn và làm công tác tâm lý. Công tác tâm lý quan trọng nhất trong giai đoạn này đó là người thân phải nói với người chuẩn bị ra đi rằng tất cả những gì mà ông, bà, cha, mẹ hay là anh đối với người vợ, đối với người chồng, hoặc là chồng đối với người vợ, tùy theo cách thế mà chúng ta xưng hô cho thích hợp, đã có con, em, chúng tôi sẽ thừa kế và làm lớn mạnh theo cái hướng phát triển ngày càng tốt. Cho nên ông, bà, cha, mẹ, anh hay em hãy an tâm mà ra đi. Mọi thứ đã được chuẩn bị rất là chu đáo rồi. Cái quy luật vô ngã vô thường là hai chân lý mà ai cũng phải một lần chấp nhận. Vô thường là sự thay đổi liên tục về tính thời gian. Con người được sinh ra trong một khoảng thời điểm được gọi là năm sanh, và qua đời trong một thời điểm khác được gọi là năm tử. Cái tiến trình thời gian từ một năm sanh đến một năm tử đó có thể được kết nối bằng nhiều dấu chấm, để mỗi dấu chấm như vậy được đông đo bằng một năm, gồm 365 ngày. Cái đó nó tạo ra tuổi thọ. Bản chất của con người theo Phật giáo có mặt trên cuộc đời này không quan trọng ở chỗ là người đó sống bao nhiêu tuổi, sống thọ hay là chết yểu, mà là sống như thế nào, thông qua hành động, lời nói, việc làm, ý tưởng và các giá trị nói chung. Cho nên nếu chúng ta biết rằng là người thân của chúng ta đã làm rất nhiều việc phước báo và công đức, thì mình lại khuyến khích để cho người đó nhớ lại những việc phước báo này, tạo ra một niềm vui về tâm lý. Ở trong giờ phút cuối cùng đó, tâm lý đó nó sẽ giúp cho hương linh đó khắc phục được nỗi sợ hãi cái chết. Cái niềm vui là cái rất quan trọng. Bản chất của tâm nó diễn ra theo một cách thức là nó phải tìm kiếm một cái gì đó để bám víu vào. Khi chúng ta gieo cái niềm vui về phước báo, niềm vui về công đức, niềm vui về sự tu tập hành trì đó, nhờ đó các nỗi sợ hãi không có dịp để khống chế người thân của chúng ta. Người thân cũng cần chuẩn bị mua sắm một tượng Phật lớn, kích thước có thể từ nửa thước cho đến một thước, để giúp cho người chuẩn bị qua đời có thể nhìn thấy sắc sọ. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải chọn lựa ảnh Phật nó hợp với cái tâm chỉ và pháp môn của người thân của mình. Nếu người đó là một hành giả tịnh độ thì chúng ta có thể thỉnh Đức Phật A Di Đà. Nếu người đó thường niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì ảnh trong tình huống này là Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Nếu hành giả là người thực tập thiền thì ảnh trong tình huống này là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Nếu hành giả làm công việc và hạnh nguyện của vị Bồ Tát Địa Tạng và rất thích Bồ Tát thì ảnh trong tình huống đó là Bồ Tát Địa Tạng. Hoặc là có nhiều người không hề niệm Phật, cũng không hề có pháp môn nào, thì lúc đó chúng ta chọn những hình ảnh Phật nào quang minh chiếu dọi lòng hoan hỷ, nụ cười hân hoan, để cho các hương linh quán nhìn thấy một cách tình cờ rồi quán, để hỗ trợ tâm lý cho sự ra đi. Lúc đó chúng ta có thể chọn hình Đức Phật Di Lặc với nụ cười hoan hỷ. Hương linh có khuynh hướng bám víu vào bất cứ cái gì mà người đó có thể nhìn thấy trước mắt. Mục đích của việc bày các tượng và hình ở trong một không gian mà hương linh có thể nhìn thấy được là để hỗ trợ cho hương linh thiết lập chánh niệm và quên đi nỗi sợ hãi về cái chết. Hướng đặt các hình và tượng không quan trọng. Thậm chí nếu căn phòng nhỏ quá, chúng ta có thể để ảnh và tượng ở bên trên cái giường, hương linh có thể nằm dài không sao cả. Từ phía chân giường, nơi cái chân của bệnh nhân cao lên khoảng chừng 3 cho đến 5-6 tấc là chúng ta có thể ảnh, để ảnh của Phật và Bồ Tát, để cho hương linh có thể nhìn thấy trực tiếp. Có những tình huống là thân nhân của mình chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết và họ chưa phải là Phật tử, nhìn thấy hình ảnh tượng Phật và họ cảm thấy sợ hãi cái chết đến, thì trong tình huống đó chúng ta không nên để tượng Phật. Chúng tôi đã có nhiều lần đến trợ niệm cho một số gia quyến của những người rất là có tâm với đạo, nhưng người chuẩn bị chết đó họ không sẵn lòng. Cho nên khi nhìn thấy người tu đến đó là họ sợ liền và họ nhắm mắt lại, không muốn tiếp với thầy. Họ nói rằng tôi đâu muốn chết đâu, mấy thầy đừng đến tụng kinh cho tôi. Chúng tôi đã cởi áo hậu vàng ra, vì hình ảnh của chiếc áo hậu vàng đó người ta liên tưởng đến ông thầy cúng, ông thầy tụng kinh. Và mặc chiếc áo bình thường với màu lam và lại thăm viếng thôi, nói chúng tôi đến thăm bác không phải đến tụng kinh, bác an tâm. Rồi hỏi thăm tuổi tác, sức khỏe, bệnh tật để tạo cái tình thân đó. Rồi sau đó mới khuyên nhắc cho ông để ông sẵn sàng chấp nhận, tức là mình nói làm thế nào đó để các ý niệm về cái chết đó nó không trỗi dậy để tạo nỗi sợ hãi ở ông. Cũng giống như tình huống khi các nha sĩ muốn nhổ răng một người nào đó mà, hay là chích một người nào, thì những vị đó nếu có kinh nghiệm và nghệ thuật đó, họ không cho biết là cái giờ phút nào cái chiếc răng cần nhổ được nhổ ra, họ phải giờ giả bộ nói chuyện thăm hỏi rồi nói cái nhổ tinh linh lên một cái thì cái đó đau nó ít đi. Những người sợ hãi không chấp nhận cái chết đó, mà nếu như mình hình để các hình ảnh mà liên hệ tới cái chết đó, đối với họ đó, nó sẽ bị phản cảm liền. Mà lúc đó nếu tim họ ngừng đập, não trạng ngưng hoạt động á, thì tiến trình tới sau đó có thể rơi vào một sự khủng hoảng, vì họ chưa chuẩn bị, do đó họ có thể trở thành những hương hồn phản phát đeo này. Thì người thân phải ý thức rất rõ và biết rất rõ về tâm lý của người chuẩn bị qua đời như thế nào, và chúng ta phải cung cấp thông tin đó cho người đến trợ niệm. Thì người trợ niệm là quý thầy quý cô đó mới hiểu và hướng dẫn đúng tình huống thì tác dụng mới cao. Cách đây một năm, có một Phật tử tham dự khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp, nghe chúng tôi giảng về đề tài đối diện với bệnh. Và cô Phật tử này đang bị bệnh ung thư, nằm tại bệnh viện An Bình. Bà đã yêu cầu người thân đến mời chúng tôi đến thăm bà lần cuối, và bà nói với người thân rằng đó là hạnh phúc lớn nhất của bà. Thân bằng quyến thuộc là những người không tin Tam Bảo, và khi còn sống á, cấm bà, không cho bà đi chùa. Nhưng cũng rất may mắn là những người này đã tôn trọng những cái quyền ước cuối cuộc đời đó, cho nên họ đã đến chùa gặp chúng tôi. Và lúc đó chúng tôi rất là bận rộn, phải ngưng hết tất cả các việc và đến thăm liền. Thăm xong rồi nhắc nhở bà các thứ, thì vừa quay lưng đi là bà tắt thở. Những tình huống trợ niệm như vậy nên sẽ có một giá trị rất quan trọng. Và theo đạo lý của nhà Phật đó, thì người đó đã thỏa mãn được cái nguyện cuối cùng của mình, Vì sự thỏa mãn đó mang lại cho bà rất hạnh phúc. Chết trong một cái tâm trạng hạnh phúc và thỏa mãn như vậy đó, thì tiến trình tái sanh rất tốt, sợ đi liền thôi. Do đó là những người thân đó cần phải thấy rõ coi các cái nhu cầu về tâm lý, về cảm xúc, về ăn uống, những quyền ước, những di chúc. Nếu đó có lợi thì nên thực hiện và thực hiện ngay, đừng trì hoãn. Vì mỗi một tích tắc giây phút trì hoãn sẽ làm cho hương linh buồn đau, và sự ra đi thình lình đó sẽ làm cho họ khó siêu sanh thoát hóa được lắm. Người thân cũng cần bài biện hương đăng trà quả để dâng cúng lên Tam Bảo và nói cho người chuẩn bị ra đi biết rất rõ về việc này, là chúng tôi đang cúng Phật để cầu cho ông bà cha mẹ được an, được nhẹ nhàng thư thái. Nếu người đó sợ cái chết thì mình đừng nói đến cái chết, mình chỉ nói rằng là đang cầu cho sống lại thôi, để cho người đó an tâm. Bản chất sinh học của cơ thể nó sẽ được diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó. Mình có muốn sống, sống không được. Cái đó đó, Đạo Phật bảo rằng đó là chết vì tuổi thọ hết. Khi hết tuổi thọ đó, thì cái kết thúc của đời sống và chu kỳ sinh học của một người đó nó sẽ được diễn ra thôi. Cho nên mình an ủi một cách khéo léo để người đó nó cảm thấy không có sợ hãi, và sự ra đi đó sẽ được nhẹ nhàng. Người thân nếu là những Phật tử thuần thành thì cần phải có một cái máy niệm Phật mở lên cho người chuẩn bị ra đi nghe. Bây giờ chúng ta rất may mắn là một chiếc máy niệm Phật đó, nó chỉ khoảng chừng 25.000 thôi. Còn chiếc của máy niệm Phật đó có thể phát lên 24/24 vài năm liền mới hư. Giọng niệm Phật bây giờ đa dạng phong phú, giọng Nam có, giọng Trung có, giọng Bắc có. Chúng ta phải chọn cái giọng niệm tụng mà được người chuẩn bị qua đề đã thích. Cái phong tục tập quán dân hóa vùng miền rất quan trọng. Là người miền Bắc người ta có khuynh hướng thích nghe giọng Bắc, người miền Trung có khuynh hướng nghe giọng Trung, người miền Nam có khuynh hướng nghe giọng Nam. Mình mở cái máy niệm Phật cho một người miền Bắc mà cái giọng Nam họ nghe họ không cảm thấy hứng thú, thì ngược lại mở cái giọng tụng của một thầy miền Huế cho một người Nam Bộ nghe, đó rồi nghe không hiểu gì hết, không có tác dụng. Cho nên phải chọn đúng cái giọng và lấy cái máy đó mình cho người đó nghe trước, họ cảm thấy thích thú đó, thì mình mở lên. Trong lúc qua đề chúng ta đâu biết được cái giờ khắc cụ thể đâu. Thỉnh ban hộ niệm đến là một nhu cầu không thể thiếu để hỗ trợ, vì có mặt ban hộ niệm như là một cơ hội để nhắc nhở, hỗ trợ, làm cho người đó được an tâm. Sau khi ban hộ niệm ra về rồi đó thì máy niệm Phật vẫn phải để mở lên liên tục, nhất là ngay cả trong giấc ngủ. Đối với các bệnh nhân rơi vào chứng bệnh ung thư và hôn mê trong giai đoạn cuối đó, thì máy niệm Phật được phát lên trước khi tình trạng hôn mê được diễn ra là một nhu cầu tuyệt vời. Bởi vì các ý niệm và danh hiệu của Đức Phật được lặp đi lặp lại, và cái sự hôn mê bắt đầu được diễn ra, thì lúc đó đó cái ý thức bên ngoài của các giác quan nó không còn hoạt động nữa, nhưng mà cái ý thức nội tại, cái tiềm thức bên trong đó vẫn còn ghi nhận được danh hiệu của Đức Phật một cách rất là rõ rệt. Cho nên cái danh hiệu đó vẫn tiếp tục đang niệm, đang tụng, đang ngân vang, đang tác động, đang trị liệu và đang chuyển hóa cho hương linh, xin lỗi, cho người chuẩn bị qua đời. Mặc dù lúc đó người đó không còn nghe bằng lỗ tai nữa, không còn thấy bằng con mắt nữa, nhưng hình ảnh từ Phật chúng ta bày biện và danh hiệu của Đức Phật được ngân vang lên đã nhập vào tâm của họ rồi. Đó là những yếu tố rất quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm để hỗ trợ. Và quan trọng bậc nhất là thân bằng quyến thuộc đừng tỏ vẻ bất kỳ một sự sợ hãi nào, lúng quýnh nào, khóc lóc. Lúc đó là ba ơi đừng bỏ con, mẹ ơi đừng bỏ con, anh ơi đừng bỏ em, anh đi rồi mẹ con em phải sống làm sao. Những cái lời lẽ tha thiết, thống thiết, kêu gọi gào thét, sợ mất, sợ chia ly, sẽ làm cho hương linh quyến luyến khó ra đi được. Và nhất là những người có tình thương, có trách nhiệm, cảm thấy rai rứt cõi lòng, không an tâm. Cho nên chúng ta cần phải huấn luyện cho tất cả thân bằng quyến thuộc của mình, và biết rằng nếu trong gia đình có một người nào mít ướt, dễ khóc, thì đừng để cho người đó có mặt. Hoặc là để cho nó có mặt chừng một vài giây, khi mà họ chuẩn bị khóc thì dẫn họ ra ngoài. Bởi vì mỗi một giọt nước mắt sẽ trở thành một sợi dây xích, mỗi một sự gào thét la sợ người thân mình ra đi sẽ làm cho người kia không an tâm mà ra đi. Chúng ta cần phải có niềm vui khi biết rằng là người thân của mình suốt cả một cuộc đời sống lương thiện, cái chết diễn ra với một cảnh giới tái sanh rất là tốt. Đây là điều chắc chắn rồi, phải tin tưởng về nhân quả để không có gì chúng ta phải sợ. Nếu là hành giả của Tịnh Độ Tông, hằng ngày đều niệm Phật, hành trì tu tập chuyển hóa với rất nhiều phước báo và công đức, thì sự ra đi của người thân chúng ta phải vui. Chúng ta phải nghĩ rằng đây là cái cơ hội để tiễn đưa người thân về cảnh giới an lạc của chư Phật, tại sao phải khóc? Phải đi về cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ rồi mình nói khóc. Đi về cảnh giới chư Phật mừng thấy mồ, phải chia vui chứ đừng có chia buồn. Chúng ta phải thực tập. Mà muốn làm được như vậy, chúng ta phải hiểu làm thế nào để cho gương mặt chúng ta nó rạng rỡ với niềm vui, hạnh phúc, tỉnh tại. Cái đó nó tạo ra cái tầng sóng âm, cái từ trường tâm thức chiêu cảm, ảnh hưởng, tác động và trợ niệm cho hương linh trong tình huống này. Đó là cái trợ niệm quan trọng nhất, là trợ niệm bằng cái tâm thức của mình. Và mình chỉ sống giả vờ bên trong đau khổ cung cực, mà bên ngoài chỉ thể hiện ra thôi. Cái tần số tâm thức đó nó vẫn tiêu cực, ảnh hưởng đến người chuẩn bị ra đi đó không được tốt lắm. Câu hỏi kế tiếp.
Nam mô A Di Đà Phật. Con khắp đây là người thân, kính bạch thầy, như trên thầy đã giảng như vậy, chỉ đây phút lìa đời, chúng con cần phải làm gì? Kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Giây phút qua đời là thời điểm quan trọng nhất của một người chuẩn bị ra đi. Nếu chúng ta không đầu tư một cách tuyệt đối và có ý nghĩa đó, đôi lúc cả một đời người làm tốt, tu đức, tạo phúc, một sự hoảng loạn tinh thần và một ý niệm xấu đó xuất hiện, thiếu sự trợ niệm của những người thân và các vị tu sĩ, có thể mở ra một tiến trình tái sanh tiêu cực. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Có nhiều người suốt cả một cuộc đời bố thí, giúp đỡ không biết bao nhiêu người và hạnh phúc trong sự bố thí đó. Nhưng trong số những người được bố thí, họ đã ứng xử bằng ăn oán giang hồ, lấy oán để đền ơn. Và tâm lý của người mà giúp đỡ này đó là thích được người ta ca tụng, người ta thừa nhận. Còn khi người khác không có được cái tâm niệm đó thì cảm thấy lòng khổ đau, hối hận, nuối tiếc vô cùng. Thì trong cái giờ phút qua đời đó thì cái cuộn phim này nó sẽ xuất hiện lại, cái ấn tượng của cái người mà phê bình mình, trả quán mình, sẽ làm cho người đó nổi lên một lòng sân, hoặc là sanh khởi một ý niệm của sự tiếc nuối. Phải mà lúc đó tôi không giúp nó thì bây giờ nó khổ đau cùng cực lắm rồi, nó đâu được như ngày hôm nay đâu, mà nó bày đặt lên mặt với tôi. Ý niệm đó là một sự trở ngại, hận thù đó là một sự trở ngại, tiếc nuối đó là một sự trở ngại. Cho nên bản thân của người chuẩn bị ra đi đó phải chuẩn bị làm thế nào để cho tâm mình hoàn toàn được hoan hỷ. Hoan hỷ trước khi làm một việc làm thiện nào đó, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm, dầu cho người đó có đền ơn, có biết ơn hay là không, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là khi mình làm một nghĩa cử cao thượng là mình cảm thấy hạnh phúc. Giá trị của việc làm nó nằm ở chỗ này, về ý nghĩa nhân đạo thông qua lòng từ bi nó có. Nhất tâm bất loạn là một nhu cầu quan trọng nhất đối với người chuẩn bị ra đi. Tức là các hành giả cần phải làm thế nào đó để tâm mình được yên, không có lo sợ rằng là tôi sẽ chết lúc nào, chết trong tư thế gì, chết ở đâu, con, cha mẹ, vợ hay chồng, người thân, tôi sẽ như thế nào sau khi tôi qua đời, gia tài sự nghiệp tôi gây dựng bao nhiêu năm nay sẽ ra sao nếu không có bàn tay chăm sóc của tôi. Tất cả những công trình dự án chưa được hoàn tất nó sẽ bị hư, không có người tiếp nối một cách có ý nghĩa. Tất cả những nỗi lo xa, lo dài, lo dở đó là cần phải vứt bỏ hết, thì tâm của người chuẩn bị ra đi đó mới cho nên nhẹ nhàng, thư thái và lắng đọng. Cho nên người sắp qua đời cần phải được an tâm. Bản chất của tâm an nó nằm và liên hệ đến hai góc độ. Thứ nhất là dòng cảm xúc và thứ hai là tâm tư. Cảm xúc nó có khổ vui, tâm tư đó thì nó gồm có những nỗi lo, rầu hay là tất cả những tâm niệm liên hệ đến sự tiêu cực của đời sống, như là lòng tham, lòng sân, lòng si, nghi kỵ, hận thù, ghen tức, bực dọc, cao có, khó chịu, tiếc nuối, sợ hãi, khủng hoảng. Tất cả những tâm tư và dòng cảm xúc đó cần phải được chuyển hóa. Dĩ nhiên là trong tiến trình chuyển hóa đó, đừng dùng cưỡng lực, vì tạo ra một cưỡng lực là tạo ra một ức chế. Thì trong tâm trạng bị ức chế đó thì tâm không thật sự được an, nó chỉ an một cách tạm thời và giả tạo thôi. Thì nó nỗi sợ hãi thường trực ở bên trong nó vẫn còn tiếp tục hoạt động ở trong cái vùng tiềm thức của con người. Thì lúc đó chúng ta khó thể vượt qua được. Cho nên phải an tâm bằng cách là hít thở thật sâu, thật nhẹ nhàng, thư thái. Là hành giả tịnh độ thì mỗi một cái hơi thở ra và vào đó, chúng ta gắn liền với danh hiệu của một Đức Phật. Và không còn nhớ tưởng, liên hệ, tư duy, nghĩ về bất kỳ một cái gì trên cuộc đời này. Người thân cũng phải từ bỏ, người thương cũng phải giả từ, gia tài, sự nghiệp, nhà cửa cũng không được bận tâm màng đến. Khóa lại hết tất cả những thứ liên hệ đến cuộc sống, dầu là hạnh phúc hay là khổ đau. Ở đây chỉ còn có hai thứ quan trọng nhất là hơi thở và chánh niệm đối với pháp môn. Còn đối với các hành giả của thiền tông đó, thì giữ chánh niệm và tỉnh thức đó. Nói chung là chúng ta cần phải buông hết tất cả thì mới có thể có được sự ra đi một cách có ý nghĩa, mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Bản thân của con cháu đó cần phải có một tấm lòng đại hiếu đối với cha mẹ của mình chuẩn bị ra đi. Còn nếu là vợ hay là chồng đó thì phải có tình thương thật sự đối với anh em với nhau đó, phải có tình huynh đệ. Trong quá trình của sự sống mấy mươi năm với nhau trong một gia đình, không làm sao tránh khỏi những điều khác về cá tính, rầy rà qua lại, bất đồng, đến lúc đó, lời qua tiếng lại, nóng nảy, thậm chí đánh đập, tranh chấp quyền lợi cho nhau. Thì trong những giờ phút lâm chung này đó là chúng ta cần phải buông bỏ hết, để tha thứ hết, hoan hỷ hết. Mỗi một ý niệm của sự hờn giận, hận thù trong tình huống này sẽ trở thành một cái gút. Và cái gút đó nó chói chân chúng ta lại, làm cho tâm mình nó không có ra đi được. Cho nên những người thân cần phải ý thức rất rõ, nếu như mình có một bế tắc nào đó, cái khó khăn trong mối quan hệ và truyền thông với người chuẩn bị ra đi đó, thì phải giải tỏa cái bế tắc đó trước khi người này qua đời. Làm thế nào để chúng ta giải tỏa trái tim và tấm lòng? Có thể rằng là cái lỗi không thuộc về mình, là thuộc về cả hai hay là thuộc về người kia. Nhưng chúng ta biết rằng là người thân, người thương của chúng ta là vì tự ái, vì sĩ diện, vì mặc cảm, vì thành kiến, không dám thừa nhận lỗi về phía mình, mà cũng không sẵn lòng nối kết đến trước với chúng ta, thì chúng ta cần phải học tập tâm nguyện của Bồ Tát, ôm phần lỗi về phía mình mình, để cho người kia cảm thấy nhẹ nhàng, tháo được cái nút quan trái với nhau. Làm công việc đó đừng có mặc cảm rằng là tôi làm như vậy là tôi trở thành người có lỗi hay sao. Có sao đâu, nhân quả là một chuyện hoàn toàn khác. Mình có thừa nhận mình lỗi đi nữa, nếu mình không có lỗi thì đâu có nhân quả xấu nào nó đổ dập lên đầu mình đâu. Mà làm như vậy là mình đang làm công việc quá độ đấy. Cho nên có những cái bế tắc đó, nếu chúng ta chỉ cần ngồi lại với nhau, nói với nhau chừng có vài phút hoặc là vài giờ vài ngày là có thể tháo gỡ được. Nhưng vì sĩ diện, tự ái, mặc cảm, thành kiến, có nhiều người ôm cái gút cái khó khăn đó đến mấy mươi năm. Thì nhất là đọc kinh, đọc sách Phật mà không có người hướng dẫn đó, có thể hiểu sai. Ví dụ như cái câu luận Bảo Vương Tâm Người: oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát. Đọc câu đó mà nếu không có năng lực hành trì và không hiểu đúng được nó đó, thì có nhiều người bám chấp vào tôi không có sai cho nên tôi đâu có mắc mớ chia tôi nó. Trong tình huống đó, cái hận thù này nó sẽ được lớn mạnh và nó tạo ra một cái nội kết sắt lớn. Và khi cái chết được diễn ra đó, thì trong tâm của người qua đời này họ sẽ có một ý niệm rằng là tôi không muốn nhìn thấy mặt cái người A, người B, người C đạo đạo. Nếu trong lúc tẩn liệm mà người đó có mặt á, máu có thể ọc ra từ miệng của người này, hoặc là cái hờn nó sẽ bị bật hơi lên xì bằng cách này cách khác, mặc dù người đó không hề bị những cái chứng bệnh là sơ gan cổ trướng, hơi hám sình lên rất nhanh và nó có thể làm cho cái hòm đó không đủ sức để chịu đựng trong khoảng thời gian trong vòng vài giờ đồng hồ. Cái này khoa học không giải thích được, nhưng nó là những chuyện mà chúng ta thấy diễn ra khắp nơi, cho nên phải hóa giải hận thù. Còn cái câu oan ức không cần biện bạch đó, đừng có thực tập đó. Chúng ta phải bắt chước lời Phật dạy trong kinh an toàn hơn là lời của các tác giả Phật học. Luận không phải do Phật nói, do người sao viết. Cho nên có điều hay, có điều nhiều điều nó không đúng tinh thần của nhà Phật thì chúng ta không nên thực tập. Đạo lý nhà Phật đã dạy chúng ta là có cái miệng là để truyền thông. Khi một bế tắc do hiểu lầm, chúng ta cần phải giải bài. Giải bài không phải để minh oan, mà giải bài để cảm thông, để hiểu, không có quy trách, thì chúng ta sẽ tháo gỡ được. Khi giải bài rồi mà người nghe đó cố tình không chịu lắng nghe, không chịu buông bỏ, thì đó là cái lỗi của họ. Còn chúng ta đó, phận sự mình đã làm xong, cái gút đã được tháo ở phía mình rồi, nó nhẹ đi 50%. Có nhiều người cứ ôm cái hận, ôm cái thù, ôm cái hiểu lầm với nhau, vì sợ nói ra là hèn nhát đó. Do đó là người thân đó cần phải nhìn lại rằng là trong quá trình sống đó, đối với cái người chuẩn bị qua đời, mình có những cái gút nào hay không, nhất là trong vợ chồng. Có nhiều người buồn với nhau khi thấy người chồng qua nguyệt, thấy người vợ không hợp ý, sống ly thân với nhau nhiều năm mà ra bên ngoài đường ứng xử như là những người rất hạnh phúc. Và đôi lúc đó, có nhiều người đó được tặng cho danh hiệu là gia đình mẫu mực nữa cả. Chúng tôi đã gặp rất nhiều gia đình như vậy. Cái sĩ diện đã làm cho họ sống trong hạnh phúc giả. Ra ngoài đường họ dìu dắt tay nhau, có mặt ở hội hè, lễ tiết á, họ như là những người đang chăm sóc và hạnh phúc với nhau. Nhưng mà về nhà là hai người có hai thế giới riêng biệt, không xâm phạm, không gặp nhau, không ăn chung, không ngủ chung, và cũng không hề muốn nói chuyện. Và có nhiều người đã kính đáo đến độ là con cháu sống trong nhà mà vẫn không biết. Lạ lắm. Cái đó là cái rất nguy hiểm mà chúng ta cần phải tháo gỡ nó, thì chúng ta mới có thể làm cho người ra đi đó cảm thấy được nhẹ nhàng. Cứ nhận phần lỗi về mình, dầu mình không có, không sao hết. Nhân quả sẽ làm cho phước báo của mình tăng gấp đôi. Hỗ trợ thứ ba là trong giây phút lìa đời đó, là chúng ta cần phải thỉnh quý thầy, quý sư cô đến. Bây giờ tại nước Việt Nam chúng ta có khoảng là 16.000 ngôi chùa lớn và nhỏ. 48.000 tăng ni. Dĩ nhiên là những cái vùng biên địa hoặc là những nơi mà các tôn giáo tín ngưỡng khác phát triển mạnh đó, thì một ngôi chùa rất hiếm, và tìm hình bóng của nhà sư hay là sư cô không dễ dàng gì. Nhưng nếu chúng ta thật sự muốn, chúng ta vẫn có thể sắp xếp được. Tối hôm qua có hai vợ chồng không phải Phật tử, do người thân ở Mỹ hướng dẫn đến gặp chúng tôi, và cho biết rằng là ba của họ đó bệnh hấp hối lâu lắm rồi mà sao không qua đời được, muốn nhờ chúng tôi tổ chức một cái lễ cầu an hoặc là cầu siêu để cho ông dễ dàng ra đi đó. Nếu ông ra đi thì hết bệnh. Chúng tôi mới hướng dẫn rằng là để cho cái tác dụng trị liệu và chuyển hóa nó có mặt đó, thì bản thân của người là bị bệnh sống không được và chết không xong, nó cần phải ý thức và thấy cái sự kiện đang tụng niệm nó diễn ra là vì cho mình thì mới có tác dụng. Còn nếu con cháu chỉ làm cho người đó không, tác dụng không cao. Người đó cần phải nhập cuộc và cảm thấy hạnh phúc khi được người khác làm cho mình việc đó. Người thân mới báo cho tôi rằng là ba chúng tôi không tin Phật pháp, mỗi khi chở mẹ đến chùa thì đứng ngoài cổng chùa cho đến hết giờ rồi trở về. Bây giờ làm thế nào để khuyến khích ông ta đến chùa? Chứ tôi bảo rằng là trong những giờ phút cuối cuộc đời đó, mình dễ khuyến lắm. Nỗi sợ hãi là cho ta dễ dàng chấp nhận. Trong tình huống nếu ông bảo thủ và không muốn đi đó, thì quý vị có thể đến các ngôi chùa mà chúng tôi giới thiệu khoảng 6 vị hòa thượng rất có uy tín, có năng lực giảng kinh thuyết pháp và hướng dẫn tận tình. Chỉ cần mời thỉnh quý thầy bằng tất cả tấm lòng, quý thầy sẽ đến. Ở Hoa Kỳ các bang nó cách nhau có thể vài ngàn cây số, nhưng nếu chúng ta có lòng thì cái khoảng cách vật lý đó không còn là một vấn đề nữa. Thỉnh mấy thầy đến để mấy thầy trợ niệm cho, lúc đó giá trị đó nó sẽ rất cao. Còn người khác làm dùm mà người kia hoàn toàn không biết gì đó thì chưa chắc gì cái người đó được hưởng một phần công đức. Họ đâu biết đó, và khi họ không biết họ đâu cần nhận, mình có tặng họ không thèm quan tâm đến nữa. Có rất nhiều phần quà trở nên vô dụng vô nghĩa vì chúng ta tặng những thứ họ không cần. Họ có nhận thì họ cũng bỏ một chỗ nào đó thôi. Do đó người thân cần phải khuyến tấn người chuẩn bị qua đời ý thức và cảm thấy hạnh phúc khi được trợ niệm, thì sự trợ niệm nó mới được diễn ra một cách có ý nghĩa nhất và có tác dụng trị liệu để chữa hóa nhất. Xin điều câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, con Pháp Danh Diệu Hạnh, cho con xin được hỏi, người trợ niệm cần thay thị gì cho người đã mất? Kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho con. Nam mô A Di Đà Phật.
Đây là câu hỏi bổ sung về vai trò của người trợ niệm, và nó là trọng tâm của vấn đề trợ niệm. Đây là một câu hỏi rất hay. Khai thị là nói một cách minh bạch, thị là chỉ rõ, để cho tâm của người chuẩn bị ra đi đó mở ra, sáng ra, hiểu được vấn đề, được gọi là khai. Do đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu như quý thầy quý cô hoặc là ba hộ niệm đến chỉ tụng một thời kinh rồi ra về mà không hề khai cho người đó mở tâm ra, sáng ra một vấn đề. Vấn đề càng được mở tâm và sáng ra trong tình huống này là gì? Là hiểu rằng sống chết là một quy luật, ai cũng phải một lần trải qua. Chúng ta cần phải ý thức và làm thế nào để giúp cho người thân của mình chuẩn bị ra đi đó đừng rơi vào các quan niệm phong tục tập quán như là sống gửi thác về. Đây là một quan niệm rất sai lạc, sanh ký tử quy. Quan niệm đó của dân gian Trung Hoa chứ không phải của Phật giáo. Trong quan niệm sanh ký tử quy thì người ta hình dung rằng là nó có hai cảnh giới đời sống, một cảnh giới trên dương gian và cảnh giới dưới âm phủ. Trên dương gian nó có vài mươi năm, có thể là 30 năm, 60 năm, 80 năm, 100 năm, 120 năm, 130 mấy năm, nhiều nhất như là tuổi thọ của người được ghi nhận trong cái luật thế giới là hết thôi. cái khoảng thời gian một trăm mấy chục năm đó đối với người có tuổi thọ nhất hoặc là thấp nhất như là một vài ngày là chết trong bào thai, chết sảy thai vân vân, là quá ngắn ngủi với cái tiến trình thời gian còn lại trong sự sanh và tử của một chủng loại chúng sinh. Cho nên rất nhiều tôn giáo quan niệm rằng là cái sống ở dưới âm phủ mới là lâu dài, thác về là về với cõi âm, về vĩnh viễn sống trường cũ. Người Ai Cập cũng đã từng có những quan niệm sai lầm đó, cho nên suốt thời gian tại vì các vị pha rao là vua đã phải bỏ tốn rất nhiều tiền bạc và buộc các thần dân của mình làm việc khổ sai ngày và đêm, tạo ra một công trình kim tự tháp rất uy nga hoành tráng, và dĩ nhiên nó phải có giá trị đẹp và tiện dụng hơn gấp nhiều lần so với các công trình kim tự tháp của các vị pha rao trước, vì họ hy vọng rằng là khi chết đó, vàng dòng ngọc ngà châu báu cung phi mỹ nữ được chôn sống theo sẽ giúp cho họ được hưởng một cuộc đời hưởng thụ ở dưới âm phủ. Quan niệm đó đã tạo ra một sự bất công cho những người đã có mối quan hệ hay là sống hạnh phúc với nhà vua, bây giờ phải chết một cách đau đớn trong thái độ chưa chuẩn bị cái chết. Hoàng hậu cung phi mỹ nữ được vua ái sủng nhất là phải chết theo thôi. Người Trung Hoa có lẽ là tiếp nhận lại cái phong tục tập quán này một cách khôn ngoan hơn. Thay vì chôn người thật thì họ chôn người nộm, họ làm hình thù cô đồng cậu ấm để hổ vệ, lo lắng chăm sóc cho người thân của mình. Thay vì chôn vàng rồng thật thì họ làm giấy vàng mã, họ đưa xuống bên dưới đốt. Thay vì đưa nhà cửa thật như là kim tự tháp vào dưới lòng đất thì họ làm nhà cửa giả. Thay vì là chôn xe hơi, xe Honda, những vật dụng cần thiết thật thì họ lại làm những loại xe cộ dụng cụ bằng giấy. Một quan niệm sai lầm vừa tốn kém vừa tổn thất về đời sống tâm linh như là Ai Cập, và một quan niệm sai lầm trói buộc như là đỡ tốn kém so với của Ai Cập là Trung Quốc, thì vẫn tạo ra những sự kiện hoàn toàn không có lệ cho người ra đi. Do đó là người khai thị làm thế nào để hướng dẫn cho hương linh nghệ thuật xả bỏ, tức là buông bỏ đó. Bản chất sự buông bỏ đó, nó giống như là cái nắm tay như thế này. Khi chúng ta duỗi các ngón tay ra thì tất cả những thứ trong lòng bàn tay nó không có gì có thể bám víu trong bàn tay của chúng ta được. Điều gì để làm cho một cái bàn tay nắm như thế này mở từng ngón tay và duỗi ra để buông một vật được nắm? Cái tâm thư giãn. Ví dụ như chúng tôi cầm sâu chuỗi niệm Phật, chúng tôi có mục đích rằng là đưa vào từng hạt chuỗi lần ở trên bàn tay của mình để thiết lập chánh niệm, làm cho thân và tâm có mặt cùng một chỗ để hạnh phúc đó có mặt trong giờ phút bây giờ và tại đây. Đó là hạnh phúc lớn nhất mà Đạo Phật dạy cho tất cả chúng ta. Khi chúng ta có được hạnh phúc trong cái tư thế lần tràn hạt, thiết lập được thân và tâm cùng một chỗ đó, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi là mình có qua đời hay là sống tiếp tục qua đời, sanh về Tây Phương Cực Lạc hay là Đông Phương của Đức Phật Dược Sư hay là của Đức Phật Đại Nhật Như Lai hay là một cảnh giới nào đó, chúng ta không còn sợ nữa. Cái chánh tâm trong trường hợp đó sẽ giúp cho mình niệm Phật và được Phật rất thành công. Mình cầm sâu chuỗi vì mình có mục đích, mục đích đó là sự hỗ trợ để giúp cho mình giúp điện. Khi mục đích đó đã được thành tựu rồi đó thì cái sâu chuỗi này sẽ trở nên là không cần thiết nữa. Đối với các hành giả đã đạt được trạng thái tự tại và thông dong, thiết lập chánh niệm thân và tâm ở một chỗ, bất kỳ một tình huống nào trong hoàn cảnh nào, giàu thuận hay là nghịch, sâu chuỗi không cần thiết nữa, thì lúc mình có thể buông chuỗi được rồi. Do đó mình phải hiểu bản thân của cái nắm tay đóng vai trò chức năng nắm và buông, nắm trong tình huống cần thiết và buông trong tình huống cần thiết. Trong kinh điển Tịnh Độ Tông đó, có cái từ chấp trì danh hiệu. Chấp đó là nắm lấy, trì là giữ cái trạng thái đó thật là lâu. Danh hiệu của Đức Phật, tại sao chúng ta phải nắm lấy cái danh hiệu của Đức Phật? Là bởi vì chúng ta nương vào danh hiệu đó để thiết lập trạng thái chánh niệm tỉnh thức, làm cho thân và tâm có mặt vào chỗ thì không có giá trị hạnh phúc, an lạc, thoải mái, tự tại, thảnh tơi, thông dong nào có thể có được. Chúng ta phải nắm lấy, và cái nắm lấy đó là cần thiết. Chẳng hạn như chúng ta phải nắm lấy cái chùa Ni Viện Long Hoa với địa chỉ rõ ràng, để khi người thân của mình cần thực tập những khóa tu, chúng ta giới thiệu họ trở về. Nếu không nắm lấy cái địa chỉ, đâu có nhớ đâu giới thiệu. Chúng ta phải nắm lấy chánh pháp của Đức Phật để tặng cho những người thân mà người thương đang có những nhu cầu tháo gỡ bế tắc và khổ đau. Nhưng mà khi chúng ta tặng đến thì chúng ta phải buông à. Chứ nắm thì đâu có tặng người ta được, phải không ạ? Có nhiều người tặng mà không dám tặng. Tặng xong rồi tiếc nuối là đang bị nắm trong cái tình huống mà nó không còn là sở hữu chủ của mình nữa. Người chuẩn bị ra đi để trạng thái tâm lý nắm lấy đó lớn lắm, mạnh lắm. Họ nắm lấy không có phương pháp. Chúng ta nắm lấy pháp môn, nắm lấy danh hiệu Phật, nắm lấy việc thiện, nắm lấy công đức, nắm lấy sự tu tập, nắm lấy sự chuyển hóa là để giúp cho chúng ta được an, được hạnh phúc. Nhưng khi nó đạt được rồi, chúng ta phải buông. Giống như là dàn dựng các dàn giá để xây dựng một căn nhà, đó là chúng ta đang nắm lấy các phương tiện. Khi căn nhà được xây dựng hoàn tất rồi, chúng ta phải tháo dỡ hết các dàn giá thì mới vào trong nhà để sinh hoạt được. Và không đó, sinh hoạt cũng bị trở ngại, thẩm mỹ của căn nhà nó bị mất đi hết. Cho nên sau thời gian nắm lấy đó là một sự tháo dỡ. Sau những sự thực tập các pháp lành, làm các công đức, chúng ta phải tháo dỡ, mà không tâm phải rơi vào sự chấp trước. Người sắp ra đi đó, sự chấp trước nó lớn lắm. Họ chấp vì thiếu khuynh hướng, thiếu nghệ thuật, thiếu trọng tâm. Cho nên bất kỳ một cái gì cũng có thể làm cho họ chấp gì được hết. Đối với người chồng là vợ, đối với người vợ là chồng, đối với cha mẹ là con cái, đối với con cái là cha mẹ, người thân, người thương, anh em, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước, hận thù, quan trái, tức tối, bất kỳ một cái gì cũng có thể trở thành đối tượng của sự chấp trước hết. Do đó bản thân của người trợ niệm là làm thế nào để hướng dẫn cho người đó buông. Cũng như vậy thì người thân phải giúp đỡ cho quý thầy quý sư cô biết là ba của con chấp cái này dữ lắm, mẹ của con đó không muốn buông cái này, người thân của con đó bị đang vướng vào chỗ này. Chúng ta phải cung cấp hết tất cả dữ liệu thông tin cần thiết nhất. Muốn như vậy chúng ta phải đến chùa trao đổi trước với thầy chuẩn bị hộ niệm, để thầy đó có những cái chuẩn bị là thế nào nó ngắn gọn, xúc tích, để cho người kia bị phá vỡ sự chấp trước và thành trì của sự bám víu đó, thì người thân của chúng ta mới có thể ra đi được nhẹ nhàng. Làm thế nào để chúng ta cho người buông thấy được rằng cái buông không phải là mất, mà buông là một giá trị? Cái đó là một nghệ thuật. Chúng ta thử quán tưởng các chiếc lá vàng rơi rụng trong một mùa thu, như là hai câu thơ trong dân gian Trung Hoa Việt Nam thường ca tụng trong dân học nói chung. Một chiếc lá vàng khô rơi rụng, cả khắp thiên hạ này biết rằng mùa thu đã đến. Là một sự thật á. Chúng ta thấy chiếc lá rơi rụng không có nghĩa là mất hẳn, không còn gì hết. Sự rơi rụng của những chiếc lá mùa thu để báo hiệu và tạo tiền đề cho mùa xuân đâm chồi nảy lộc với những chiếc lá xanh mới, sức sống mới, cường tráng hơn, đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Cho nên chúng ta phải từ bỏ cái hình hài này, đừng cho nó là của tôi một cách vĩnh viễn. Phải từ bỏ cái cảm giác này, đừng cho rằng cái hạnh phúc và khổ đau mình đã từng có trong quá khứ là của mình một cách vĩnh viễn. Chúng ta phải từ bỏ cái tri giác này, nhận thức, phân biệt, nhận định, đánh giá, tổng hợp, quy nạp, loại suy, giao tế, ứng xử là của tôi một cách vĩnh viễn. Chúng ta đừng có xem cái tâm tư này là của tôi, nhận thức là của tôi. Đó được gọi là ngũ uẩn. Cái quan trọng trong sự buông bỏ là buông bỏ sát thân và cái phần còn lại của ý thức, bao gồm tri giác, cảm giác, tâm tư và nhận thức. Nó đã sống như mình mấy mươi năm trong cuộc đời đó. Mình đã đẳng thức quá đó với chính mình. Cái tóc này là của mình và là mình. Mắt này là của mình là mình. Gương mặt này là của mình là mình. Thân thể này là của mình và là mình. Người nào mà có thói quen chăm sóc thân thể nhiều quá đó, với những trang sức phẩm và xem thân thể như là thượng đế, nhất là giới nữ đó, khó buông lắm. Cho nên phải thực tập và xem rằng là chúng ta vay mượn nó trong một khoảng thời gian, đến lúc nào phải trả nó về với đất nước gió lửa. Đừng tiếc nuối. Tiếc nuối là một trở ngại. Cảm xúc này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này cũng vậy. Nó đóng vai trò chức năng trong suốt mấy mươi năm chúng ta có mặt. Trước khi qua đề phải buông nó hết để chuẩn bị ra đi. Trong tiến trình tái sanh thì chúng ta mới có thể ra đi được. Cái buông quan trọng nhất là lòng tham, lòng sân, lòng si, hận thù, quan trái. Vì cái đó đó, nó là kẻ thù của hạnh phúc. Nó sẽ làm cho chúng ta bị trói buộc trong khổ đau, bế tắc, khó khăn. Cho nên phải buông những thứ này. Gia tài, sự nghiệp, tất cả những gì mà người đó bám vào đều có thể trở thành một trở ngại. Phải buông. Cho nên chúng ta phải giải thích là cái vai trò chức năng của thân thể, của ý thức, của gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái, quan hệ, vân vân, cần phải đặt lại, để lại với cuộc đời này. Và chúng ta phải ra đi thôi, để chuẩn bị được tâm lý đó. Và nếu những người chuẩn bị ra đi chưa có được tâm lý đó, thì người trợ niệm hướng dẫn phải làm sao để phá vỡ được cái tâm chấp trì, chấp trước đó, thì sự hộ niệm mới thật sự được thành công. Do đó đến hộ niệm phải giảng. Cái giảng là quan trọng nhất chứ không phải là thầy kinh. Vì thầy kinh người chuẩn bị ra đi nghe có hiểu chi đâu. Họ nghe mà họ quy ngưỡng về tâm bảo thì họ chỉ có được một phần phước báo thôi. Còn hiểu để hành trì, huấn luyện cảm xúc, huấn luyện tâm tư, huấn luyện tình cảm, huấn luyện nhận thức thì họ mới thật sự có ý nghĩa trong giờ phút quan trọng này. Cái thứ hai đó là người trợ niệm phải khích lệ thích hợp. Làm thế nào đó để giúp cho người sắp qua đời đó chấp nhận như là một sự thật. Chúng ta phải biết ca ngợi những công đức của người đó đã làm. Vì tuổi về già đó, ai không thích được ca ngợi. Khi họ nhìn thấy bây giờ tuổi tác họ đã dẫn tới tình trạng lực bất tòng tâm, nhìn thấy những người trẻ hơn mình, thành công hơn mình, hay hơn mình, tốt hơn mình, bây giờ mình không làm được những điều đó, cái mặc cảm, cái cô đơn, buồn chán trỗi dậy lớn lắm. Chính vì thế mà có nhiều người 90 tuổi, 100 tuổi, 80 tuổi vẫn chưa muốn buông. Cứ sợ rằng là con cháu của mình kế thừa không nổi, làm không xong. Cho nên càng phải khích lệ để cho người đó cảm thấy rất hạnh phúc rằng tôi có đóng góp. Cái hạnh phúc trong đóng góp đó làm cho người đó quên đi nỗi đau, quên đi nỗi sợ hãi. Có một lần chúng tôi đến hướng dẫn cho một người chuẩn bị qua đời. Người đó không muốn chết. Ở tại bệnh viện, mặc dù là một giáo sư Phật học nổi tiếng, đã sống gần 90 tuổi, viết rất nhiều sách về Phật học, mà là thầy của rất nhiều thế hệ tăng ni, nhưng ông lại nói rằng là tôi chưa muốn chết. Nhưng vì cái ao ước muốn được tiếp tục giảng dạy, chia sẻ Phật pháp cho nhiều người đó, nên làm cho ông nó không chấp nhận. Cái nuối tiếc nó có thể kéo dài sự sống ra thêm vài ngày, vài tháng, vài năm. Trong một tình trạng mà nỗi khổ niềm đau đó về vật lý, về cái khổ thọ của thân đó, nó lớn lắm. Do đó cần phải khích lệ thích hợp để cho người này chấp nhận mà ra đi. Chúng ta có thể có nhiều cách vì người này chưa sẵn sàng chấp nhận mà. Tôi đó nếu mình nói thôi bác hay cụ hãy chấp nhận cái chết đi, mọi thứ nó đã tốt rồi, đóng góp của bác như vậy là tốt rồi. Nói như vậy người ta còn sợ nữa. Ta không muốn chấp nhận mà mình nói tới cái việc đó là không nên. Chúng ta chỉ an ủi và khích lệ rằng là bây giờ hãy nhiếp tâm trở về hơi thở. Bác cụ là một tác giả Phật học, có nhiều đóng góp và viết nhiều sách về sự an tâm, thì hãy nên thực tập theo những gì Phật đã dạy. Thì chúng tôi xin nhắc bác cái phương pháp đó, mà giờ bác biết rất rành, và chúng ta cùng thực tập với nhau. Đức Phật dạy là hãy an tịnh cái thân hành, để thân cái này nó không còn dao động, không còn sợ hãi, không còn lo lắng. Phải thực tập mà an tịnh tâm hành. An tịnh tâm hành tức là làm cho cái dòng cảm xúc và nhận thức của con người nó không bị chao đảo, sợ hãi, lo lắng, kháng cự với cái chết. Thực tập làm thế nào đó để cho dòng cảm xúc và ý niệm hóa, nhận thức phân biệt của tâm đó, nó có mặt cùng một chỗ với thân và thấy rất rõ sự vận hành của nó đang bị ách tắc chỗ nào, đang khai thông chỗ nào. Ách tắc thì tháo mở, khai thông, phát triển. Phải thực tập. Và mình hướng dẫn người đó với hơi thở ra và vào nhẹ nhàng, thư thái. Nhiếp niệm được thể hiện trên hơi thở ra vào đó. Chánh niệm có mặt. Chúng ta có thể vận dụng những phương pháp tịnh độ để hướng dẫn cho một người chuẩn bị ra đi đó, mà chưa chấp nhận cái chết, theo một cách thức tương tự, để cho người đó an thân và an tâm của mình. Khi thân và tâm được an đó thì sự tiếc nuối nó không còn nữa. Thì tự động cái chết sẽ được diễn ra nhẹ nhàng hơn. Có nhiều người vì tiếc nuối mà phải sống sống đau chết dở, sống không được và chết không xong. Điều quan trọng nhất trong tình huống này là thân bằng quyến thuộc đó, đừng có những hỗ trợ về y học, chẳng hạn như là hô hấp nhân tạo hay là chích thuốc trợ tim. Tới người đó, cái nhịp đập của tim đó không phải là nhịp đập thật sự của sự sống, mà là nhịp đập của thuốc thôi. Chúng ta làm như vậy, chúng ta cũng không kéo vãn được bất cứ một tình hình về sự sợ chết nào đối với người chuẩn bị ra đi, mà chúng ta còn kéo dài thêm cái cảm giác khổ đau ở người đó. Do đó là người Phật tử, chúng ta phải hiểu rằng là ai cũng phải một lần trải qua cái chết. Cho nên thay vì để thân bằng quyến thuộc của mình với sự hỗ trợ hô hấp, thì chúng ta hãy chuẩn bị đem người đó về nhà, dọn bàn thờ Phật, trang trí nhà, mời ban hộ niệm, nhắc nhở người thân, khuyến tấn họ từ bỏ, sẵn sàng ra đi trong tâm trạng hoan hỷ, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Khi tôi rút ra khỏi cái ống hơi hỗ trợ hô hấp nó ra khỏi, thì người đó chỉ ra đi trong vòng 10 phút, 15 phút. Chứ tôi đã từng khuyến tấn như vậy mà vẫn không sợ rằng mình bị rơi vào cái nghiệp sát sanh. Tại vì người ta không phải sống bằng cái sự thật, mà sống bằng cái sự hô hấp nhân tạo đó. Cho nên trong thời gian từ bệnh viện trở về nhà, chúng ta vẫn giữ nguyên cái hô hấp nhân tạo đó. Khi về tới nhà, khi thỉnh mời ban hộ niệm đến, quý thầy đến rồi đó, thì chúng ta trong lúc mà khai thị cho người chuẩn bị mất đó, vẫn để cái hô hấp nhân tạo. Sau khi khai thị xong rồi tháo ra, thì người đó sẽ ra đi trong vòng vài phút kế tiếp thôi. Sự ra đi đó rất là cần thiết và có ý nghĩa trong tình huống này. Bản chất của vô thường vô ngã là một quy luật mà chúng ta cần phải hướng dẫn để hương linh không chấp vào hình hài, tri giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức. Nhờ đó họ mới ra đi. Và quan trọng bậc nhất là làm thế nào để hướng dẫn người đó quy Tam Bảo. Nhưng người đó chưa có niềm tin về Tam Bảo, cũng phải hướng dẫn họ. Chúng ta nói rằng là mỗi người đã đều có một thần tượng trong cuộc đời. Mỗi chủ nghĩa là có một nhân vật thần tượng của chủ nghĩa đó. Tôn giáo cũng vậy. Chúng ta có thể nói với những người không có niềm tin tôn giáo đối với Đức Phật rằng Đức Phật là một bậc vĩ nhân của các bậc vĩ nhân, là một đại thiên tài của các đại thiên tài trong lịch sử của nhân loại. Cho nên tôn kính Ngài không có nghĩa là trở thành tín đồ của Ngài. Mình có thể mình khuyến khích thích hợp mà, cho người kia có thể dễ dàng chấp nhận. Và chúng ta nhắc nhở một vài cái câu danh ngôn, Phật ngôn nào đó mà mình tâm đắc nhất, có thể giúp cho người thân tháo gỡ được bế tắc nhiều nhất. Ví dụ như người thân của mình là một người thù dai, thù dài, thù dở, có thể trích một câu Phật ngôn ở trong Kinh Pháp Cú đó: hận thù diệt hận thù, đời này không có được, tình thương chuyển hận thù là định luật muôn đời. Có thể nhắc câu đó và nói rằng tác giả câu nói đó là vĩ nhân Thích Ca, đừng nói là Phật Thích Ca, nó là vĩ nhân, để cho họ không có cái mặc cảm về tôn giáo, kháng cự về cảm xúc đối với Đức Phật, để họ vẫn có thể quy ngưỡng được Đức Phật. mình biết rằng là người thân của mình có một cái chứng bệnh keo kiệt bỏng sản đó, chúng ta có thể trích dẫn những câu Phật ngôn khuyến khích về bố thí và cúng dường. Chúng ta có thể nói như thế này là Phật dạy đó, một người ban tặng hạnh phúc cho người khác là người đó đang sống với hai giá trị, người đó trở thành hai người. Cho nên rất có ý nghĩa khi chúng ta làm những việc này. Trong nhà của mình có rất nhiều đồ vật, ông bà anh chị hay là em đã dựng nên gia tài sự nghiệp này, chúng ta hoàn toàn không có bị mất đi nếu chúng ta biết tặng đi một phần nào đó cho những người khác. Cho nên xin phép ông bà cha mẹ anh em, cho con cho tôi đem cái phẩm vật này tặng cho các cơ sở từ thiện, các viện dưỡng lão, các cô nhi viện, các trung tâm Nguyễn Đình Chiểu khiếm thị, các trung tâm tâm thần khiếm thính vân vân, những nơi cơ nhỡ không có nên nương tựa vân vân. Chúng ta phải khích lại và cho thấy rằng là cái giá trị đóng góp người đó rất quan trọng. Phải làm sao để thuyết phục họ làm điều đó, họ phải cảm thấy hạnh phúc trong lúc làm, thì giá trị của đó sẽ tăng gấp đôi. Lúc bây giờ chúng ta thấy chỉ có một phẩm vật thôi mà hai người cùng làm. Người thân đi làm việc đó, và người đang nằm đau liệt ở trên giường đó, cũng cùng làm việc đó bằng tâm quan hệ nhất. Và biết cách làm thì một phẩm vật trở thành có hai cái quả của công đức. Vậy là phải hướng tấn và khuyến khích làm thế nào để cho người đó sẵn sàng phát tâm quay về Tam Bảo. Và chúng ta nói rằng là những lời lẽ đó là từ kinh Phật, Đức Phật dạy như vậy. Ngài là bậc vĩ nhân, Ngài là bậc đạo sư, Ngài là một nhà tâm linh. Cho nên học hỏi Ngài, trở thành học trò của Ngài tốt lắm. Đừng nói đệ tử ta nghe nói tôn giáo đó là học trò. Chúng ta có thể là một thiên tài, có thể là một nhân tài về một lĩnh vực, nhưng chúng ta có thể trở thành học trò ở những lĩnh vực mà mình không thuộc về chuyên môn. Nói như vậy là một cái lý luận rất là logic, và do đó ai cũng dễ dàng chấp nhận. Ở Đức Phật chúng ta học được vô số điều, ít nhất là một vài điều. Không có cái gì trở nên mặc cảm để chúng ta phải kháng cự, từ bỏ trong đó điều đó. Còn đối với những vị xuất gia chân chánh, chúng ta đưa ra hình ảnh của các vị cao tăng, các vị chân tu thật đức, mà tên tuổi các vị này, cái người chuẩn bị qua đời biết đó, cho ta nhắc nhở đến những danh xưng, tên tuổi các ngài và đóng góp các ngài, làm cho người này dễ dàng quy hướng về Tam Bảo. Cái giờ phút đó rất quan trọng, và giá trị của nó đó sẽ mang lại an vui và hạnh phúc một cách lâu dài cho người chuẩn bị ra đi.
Hôm nay được nghe thầy đạt về thì con thấy rất là hân nghị, như là con cũng rất là hài lòng. Chỉ ra điều con có một cái điều mà con xin thầy này hân nghị thầy là trả sẽ đạt tính cho gia đình con được biết là vì con ra con chết được 4 tháng thì không quân con chết. Còn bây giờ ngoài đời cứ nói là trùng, cho nên là con cũng ăn mày thầy hoa mì để cho biết để con về con giải thích trong gia đình. Chứ nào là trùng con mất bố, ai đi là
quan niệm về chết kỵ, chết trùng tan, ly tán, chết tam tan, một quan niệm dân gian rất sai lầm, rất nguy hiểm. Rất nhiều gia đình phải khổ đau cùng cực do việc tin vào các quan niệm sai lầm này. Tại sao chúng ta không nên tin vào cái quy luật của chết trùng đó? Là bởi vì theo kinh điển nhà Phật, các hương linh đó sẽ ra đi và tái sanh trong vòng tối đa là 49 ngày. 49 ngày có thể là 1 tháng và 19 ngày, phải không ạ? Trong trường hợp mà 4 tháng sau mà ra đi đó thì người đó đã được siêu sanh rồi, còn đâu đâu mà kéo, phải không ạ? Nhưng mà quan niệm dân gian đó làm cho người ta không hiểu và cứ tin, nhất là tin vào các sổ sách của người Trung Hoa ghi lại. Nếu quý vị biết được tiếng Hoa đó, đọc được trực tiếp vào các cuốn sách này, thì cứ 3 ngày là có ngày trùng tang, thậm chí có 2 ngày, thậm chí có nhiều tháng đó, nhiều ngày liên tục là trùng tang hết. Trong một năm 365 ngày, ít nhất cũng có 100 mấy chục ngày trùng tang. Là một thống kê sở học thì cho thấy là trong những ngày đó có người nào có chết theo đâu, kéo theo đâu, thăng bằng có chết theo đâu, không có. Cái quan niệm dân gian nó trùng với những sự kiện chết gần gũi từ một người chết trước và một người kế sau là người chúng ta tin rằng nó có sự thật. Theo truyền thống kinh điển Phật giáo Nam Tông đó, thì khi hương hồn từ bỏ hình hài xác thân này là phải có một chỗ để tái sanh. Ví dụ căn bản nhất trong kinh, trong truyền thống Nam Tông đó, giống như một nắm thóc có mặt trên lòng bàn tay của mình. Mình thấy nắm thóc lên thì ngay cái giờ phút cắt nắm thóc này nó rời khỏi lòng bàn tay, nó phải có chỗ để rớt xuống, phải không ạ? Cái nắm thóc đó tượng trưng cho thần thức của con người. Cái bàn tay này như là cái xác thân hình hài này, xác thân này nó tách rời khỏi cái thần thức, cái chết được diễn ra. Tại vì cái đời sống của một con người và một chủng loại chúng sinh đó, là sự hài hòa giữa thân và tâm. Cái chết là sự tách ly giữa hai cái đó. Hạt thóc nó rời khỏi lòng bàn tay, nó phải có chỗ bám vào, hoặc là mặt đất, hoặc là cái bàn, cái ghế hay cái chỗ nào đó. Thì cái chết cũng vậy. Khi con người kết thúc mạng sống, tim ngừng đập, não ngưng hoạt động, lục phủ ngũ tạng không còn cử động được gì hết, cái chết đó mới thật sự được diễn ra. Thì lúc đó đó, thần thức đó vẫn còn có thể bám víu. Có người đi chậm, người đi muộn, những người làm cực ác đó, là sẽ phải tái sanh liền tại chỗ, tái sanh về cảnh giới xấu. Người làm cực thiện tái sanh liền tại chỗ về cảnh giới an lạc. Còn những người tiếc nuối, sợ hãi không giúp cái chết đó, sẽ có thể trải qua một giai đoạn đấu tranh tâm lý rất là mỏi mệt thì họ mới ra đi. Nhưng mà tối đa là 49 ngày thôi. Cho nếu cái chết nó không nằm trong vòng phạm vi 49 ngày thì chúng ta không sợ là trùng tang ly tán, và cái đó là một cái tình cờ ngẫu nhiên thôi, chứ không phải là một sự sắp đặt kéo theo gì cả. Tình huống thứ hai đó, chúng ta cần phải phân tích cái mối quan hệ giữa người chết trước và người kế sau đó có thù hằn với nhau hay không. Thường cái thù hằn người ta mới trả thù với nhau. Đằng này á, đứa con chết trước rồi 4 tháng sau là phu quân của cô Phật tử đó chết, quan hệ cha con thương nhau thế mồ. Đứa con nào dám bắt hiếu kéo người cha đi theo để chết với mình, chuyện đó là chuyện không có. Ngay cả trong tình huống khi mà cha và con sống với mối hận thù không đội trời chung đi nữa, thì trong cái chết đó, cái niềm tiếc nuối và hối hận rai rứt lương tâm cũng không cho phép người đó có thể kéo và trả thù người cha của mình. Hiếm khi nào nó có tình huống đó. Cho nên cô chỉ cần so sánh đối chiếu lại trong gia đình, trong tình huống này là hai cha con có thù hận với nhau hay không. Nếu câu trả lời là không thì không có sợ gì trùng tang ly tán, thì chết đó là chết bình thường. Nhìn cô, chúng tôi đoán đã trên 70 tuổi, thì người phu quân có lẽ là cũng 70 mấy, gần 80. Cái chết đó là cái chết có tuổi thọ. Vô số sinh linh đã chết đi trong cái tuổi vài tháng, vài năm, vài mươi năm. 60 tuổi là được gọi là thọ, 70 tuổi được gọi là đại thọ, 80 tuổi là thượng thọ, 90 tuổi là thượng thượng thọ. Là 70 mấy tuổi, cái đó được kinh điển nhà Phật gọi là chết do hết nghiệp, hay là chết do vì tuổi thọ đã được đầy đủ. Và do đó nó không nên được quan niệm như là trùng tang gì cả. Cái thứ ba và cái quan trọng để giải quyết được một cái mối nghi ngờ về vấn đề trùng tang, Đạo Phật nói rằng là mỗi một người đều có mối quan hệ nhân quả. Nhân quả đó nó liên hệ đến mạng sống, tuổi thọ của con người. Người ta ghét mình không có nghĩa là mình sẽ phải chết theo cái ghét đó. Biết bao nhiêu người bị ghét trong cuộc đời mà họ vẫn sống nhăn răng thôi, có sao đâu, vì nghiệp của họ chưa hết, tuổi thọ của họ chưa hoàn tất. Kinh điển nhà Phật đưa ra tình huống cái chết nó gồm có 4 rạng. Một là tuổi thọ hết, bây giờ họ sống thọ, đến cái tuổi đó nó phải ngưng hoạt động về các giác quan rồi lục phủ ngũ tạng thôi. Hai là nghiệp hết, có nghĩa là bản chất của hành động của họ kéo họ trong cuộc sống đó, với hình thức này hình thức nọ đó, nó đã kết thúc cái năng lực của nó đó. Thì người đó phải ra đi, mãn nguyện sự nghiệp đã thành tựu, họ hài lòng, cho nên cái đó gọi là chết vì hết nghiệp. Trường hợp thứ ba đó là nghiệp và tuổi thọ cùng hết một lúc, thì sự chết của người này nó diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng, thư thái lắm. Còn nhiều người tối nằm ngủ, rồi cái giấc ngủ đó cũng trở thành giấc thiên thu. Thân mà quyến thuộc khóc lóc đau khổ vô cùng, nói trời ơi, bà của tôi, mẹ của tôi, cha của tôi mới sống như vậy, khỏe như vậy mà bây giờ chết rồi. Cái đó phải mừng chứ sao buồn. Chết nhẹ nhàng thư thái như vậy là hạnh phúc vô cùng, có gì đâu mà buồn mà phải khóc. Nhiều người tiếc nuối quá cho nên họ không cầm được nỗi đau lòng. Trường hợp thứ tư là chết bất đắc kỳ tử, chết do tai nạn giao thông, chết bị rớt máy bay, chết sóng thần, chết động đất, hay chết bị ám sát. Cái đó nó không liên hệ đến tuổi thọ, không liên hệ đến hết nghiệp, mà là chết hoạn tử được nêu ra chính tình huống ở trong kinh Dược Sư. Thì trong trường hợp này thì là kinh điển nhà Phật sánh ví giống như là một ngọn đèn, ngọn đèn dầu chẳng hạn, hay là ngọn đèn cầy, sáp vẫn còn, tim vẫn còn, dầu vẫn còn, cái tim vẫn còn. Nhưng mà nếu có một ngọn gió mạnh thổi qua đó, cái đèn cầy này có thể bị tắt, hay là ngọn đèn dầu đó có thể bị tắt. Chứ đó được gọi là chết hoạn tử. Trong trường hợp chết hoạn tử thì cái cơ hội quyến luyến chấp trước đó, nó có thể cao hơn, và tình huống ra đi nó có thể khó hơn. Thì lúc đó chúng ta cần phải hộ niệm thật là nhiều, thỉnh mời càng nhiều thầy, càng nhiều ban hộ niệm càng tốt để hỗ trợ. Mà nhất là phải tụng niệm bằng kinh tiếng Việt, phải thuyết pháp trong các thời kinh, trước khi thời kinh diễn ra hoặc sau khi thời kinh diễn ra. Chứ tới tụng kinh không mà tụng kinh Nam Hán Việt thì hương hồn nghe chẳng hiểu gì, nó bay mất tiêu. Quan trọng nhất là phải tụng kinh thuần Việt để cho các hư linh cùng thực tập theo sự hướng dẫn của chúng ta. Còn tới tụng thần chú không thì hư linh nghe đâu biết gì đâu, tưởng mình đang nói tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức gì đâu. Họ đâu muốn học ngoại ngữ đâu, họ đâu thèm học. Do đó phải tụng kinh thuần Việt, và người tế hộ niệm phải hướng dẫn khai thị như chúng tôi nói khi nãy đó, thì giá trị mới lại lạc. Thì theo tiến trình nhân quả, nếu không phải do chết vì nghiệp, không chết vì tuổi thọ, hay là nghiệp và tuổi thọ cùng hết, gọi là bất đắc kỳ tử đó, thì chúng ta không thể nào tin rằng có tình trạng trùng tan. Nó kéo theo người chết này kéo theo cái chết người kia, làm sao có chuyện đó. Nhân quả mọi người tự chịu đấy. Thế Phật nói đó, mình là chủ nhân của nghiệp, mà mình cũng là cái người kế thừa cái hoạt dụng của nghiệp đối với bản thân mình, không ai có thể thay thế vào. Trong cái Địa Tạng, chí thân như cha với con, dẫu cùng đi một đường cũng khó lòng chịu khổ cho nhau. Chúng ta thấy đứng trước cái chết là ai cũng sợ, nỗi khổ đau đó chịu một mình muốn thất hồn, làm sao dám chịu khổ cho người khác. Các bạn giả sử có chấp nhận chịu khổ cho nhau thì chưa chắc là chịu khổ được, là bởi vì đó nhân quả người nào tạo người đó đấy hưởng. Chúng ta có thể an ủi, chia sẻ bớt một nỗi đau, ví dụ như là người thân mình đau hoàng hoại, la hét, nắm lấy giường, ôm chầm lấy một cái mền, cái gối, để phóng thích nỗi đau qua các phản ứng vật lý của thân, để cho nỗi đau nó được nhẹ nhàng, thư thái, nó giảm đi. Thì lúc đó đó là người thân có hiểu biết Phật pháp á, chúng ta đến cái bên tay chúng ta so bóp người thân đó, để truyền cái chất liệu của lòng từ bi, truyền sự an tịnh vào trong người đó, truyền tuệ giác, truyền nguyên lý vô thường vô ngã. Cho tâm mình phải định tĩnh thật là mạnh, và mình đang làm một cái công việc là truyền và hỗ trợ trợ niệm cho người đó. Thì lúc đó mình sợ hãi thì người đó bị thất bại, phải giúp như vậy thì người đó mới có thể ra đi nhẹ nhàng được. Do đó nhân quả thì mạnh ai lấy hưởng, mạnh ai lấy chịu thôi, không ai tác động đến ai cả. Nó có tác động nhưng mà không thể quyết định vẫn là chính mình. Do đó từ quy lý nhân quả, chúng ta phải tin 100% rằng cái chết của người A không thể kéo theo cái chết của người B, mà chỉ có tác động khi mà cái nghiệp của người đó chuẩn bị hết, tuổi thọ của người đó chuẩn bị hết, hoặc là nó vẫn là một tình trạng tai nạn nào đó. Chúng ta thấy có ai báo chí nào nói rằng là những nạn nhân trong động đất sóng thần đó chết theo không? Tại vì có. Nếu có chết là chết đói, có. Thí dụ do bị động đất không còn gì ăn hết. Mà nếu không có gọi là tiếp trợ lương thực đúng lúc kịp thời đó, người ta sẽ bị chết do bị bệnh tật. hoặc là chết bị thương tật. Chỉ cần so sánh đối chiếu những cái sự kiện lịch sử mà chúng ta đã biết, hoặc là những người Nhật trong Thế chiến thứ hai, hai quả bom đã nổ ở Nagasaki và Hiroshima, bao nhiêu triệu người đã chết, mấy triệu người dân Việt Nam đã chết ở trong nạn chết đói năm 1945. Sau đó thân nhân của họ có chết trùng theo đó là sao có. Do đó quan niệm dân gian sai lầm về trùng tan, ly tán, tam tan là không có. Nó chỉ có đối với những cái ăn quán giang hồ chưa được tháo gỡ thôi. Hận thù nó phải trả đối với nhau. Còn một vấn đề nữa nó có thể liên hệ đến suối chết, mà luôn tiện đây chúng tôi xin đề cập. Khi đi xuống Tiền Giang giảng thì chúng tôi thấy ở một ngã ba có để tượng đài Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và ở cái khu vực ngã ba Vũng Tàu đi Long Khánh đó, cũng có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Những người có mặt tại đây mấy mươi năm đó, cho biết rằng là đã từng có một cái chết tai nạn tức tưởi. Rồi sau đó đó tai nạn cứ tiếp tục diễn ra, cái chết diễn ra, và thường nó gần đến cái ngày mà cái người bị chết đầu đó. Cho nên người ta đã dựng tượng đài Bồ Tát Quan Âm lên thì thấy mọi việc đều ổn. Sau năm 75 đó thì cán bộ quản lý địa phương tại những nơi này không tin, tháo dỡ tượng đài Quan Âm xuống thì tai nạn này tiếp tục diễn ra. Gần đây đó người ta phải dựng tượng đài Quan Âm lại thì mọi việc được bình ổn. Tin không tin là tùy. Trong trường hợp này chúng ta thấy là nó không phải là ăn quán giang hồ, vì cái người chết tai nạn đó đâu có ăn quán giang hồ gì đến các tài xế hay là những hành khách trên một chuyến xe nào đó. Cho bất cẩn, cho một phút ngủ gật thôi, cái chết có thể diễn ra. Thì trong tình huống đó nó không được gọi là trùng tan, mà bởi vì những người này khi còn sống đó, họ có thể có một cái ảo giác rằng là muốn đi đầu thai đó phải tìm người khác đền nạn vào. Cái tà kiến đó rất nguy hiểm mà họ không giải phóng được trong lúc còn sống. Thì khi chết á, trong sự lính quýnh không muốn chấp nhận cái chết, họ muốn tìm cái sống, cho nên họ cố tình xui khiến làm cho người ta bị mờ mắt hay là bị ngủ gật để dẫn đến cái chết, để họ được ra đi. Cái đó là cái cộng hưởng về nghiệp. Dĩ nhiên là những người này cũng bị quạnh tử. Họ bị quạnh tử chết như vậy là bị quạnh tử. Quạnh tử đó nó có một cái điều kiện như là chất xúc tác thì nó mới được diễn ra. Cho nên trong những tình huống đó nó có thể có. Khi mà cái nghiệp về mạng sống người này không còn nữa, cái tuổi thọ mạng sống người này có thể không còn nữa, thì cái quạnh tử đó có thể diễn ra một cách dễ dàng hơn. Do đó để phòng hờ những tình huống chết lãng xẹt do tai nạn ở trên đường phố đó, thì chúng ta phải gieo trồng các phước báo về tuổi thọ bằng phóng sanh, thả cá, bảo vệ môi trường, chăm sóc những người bệnh tật. Nói chung là gieo hạt giống của lòng từ bi. Mỗi ngày đều thực tập phương pháp quán lòng từ bi trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy, như Đức Phật đã dạy trong kinh. Thì các cái nghiệp về chết bất đắc kỳ tử đó nó sẽ giảm đi. Nghiệp chết về cái tuổi yếu đó nó cũng giảm đi. Thì lúc đó chúng ta sẽ vượt qua các áp nạn này. Thì trong những cái tình huống mà chết tai nạn giao thông đó, chúng ta làm một bàn thờ ở chỗ đó tốt lắm, nó sẽ làm cho cái chết tương tự không được diễn ra. Còn chỗ nào mà không làm bàn thờ nó diễn ra. Khi đi Mỹ vào năm 2005, chúng tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Ở trên đường phố xa lộ của Mỹ thì cũng có các những bàn thờ như vậy. Tức là người Mỹ cũng đã bắt đầu tin vào cái sự mà suối chết do các quan hồn chết chưa được trọn vẹn tuổi thọ đó, mà họ bị hiểu sai trong lúc còn sống, phải đền tìm mạng người khác thế vào để được đến đầu thai. Chúng ta thấy là những cái tình huống chết tai nạn như vậy không phải là do cái đoạn đường nó khúc khuỷu hiểm trở, đầu trước đầu sau chạy tới không thấy lẫn nhau dẫn tới cái chết là chuyện bình thường. Lần này nó là một con đường xuôi bình thường không có gì hết, mà ở bên lề đó có dựng lên một cái bản, một cái bàn thờ để giúp cho những hương hồn nó quy ngưỡng về Phật pháp để siêu sinh thoát hóa. Nhưng có nhiều người như vậy, họ hiểu sai đó nên họ làm bậy. Thì trong cái cuộc đi tìm kiếm một con đường tái sanh đó, họ lại gieo cái nghiệp sát, họ trở thành kẻ giết người với tư cách là một hương linh. Thì những hương linh đó làm sao siêu sanh thoát quá được, họ giết người họ mang nghiệp nặng nữa. Cho nên mình phải giải tỏa những cái quan niệm sai lầm khi còn sống này. Không ai đền mạng ai để có được sự sống nữa. Muốn có được sự sống là phải cứu mạng chứ không thể đền mạng được. Khi có mặt và thấy các bàn thờ như vậy thì chúng ta phải thắp một nén hương và truyền chất liệu Phật giáo vào cho những người đó. Xin quý vị đừng có hiểu lầm rằng phải giết một người nào đó để đưa đi đầu thai. Lưu tiệm đây thì có thêm một câu hỏi chúng tôi xin trả lời luôn. Chết thế nào thì trở thành ma? Chết thế nào thành cô hồn lãng tử? Có phải chết vì xe cộ hoặc dưới nước thành cô hồn, chết bất đắc kỳ tử không được an mà ra không? Các vị đó phải cầu siêu như thế nào thì mới được thảnh thơi, mới được siêu thoát? Đây là một câu hỏi rất hay. Cái cách chết và tư thế chết nó không quan trọng. Thái độ chấp nhận cái chết hay là không chấp nhận cái chết đó, mới là quan trọng. Cô hồn là những hương hồn không có người thờ phượng, cô đơn, buồn tẻ, phưởng phất, rầy đây mây đó. Những tình huống nào đã dẫn đến tình trạng trở thành một cô hồn? Thứ nhất, những người sống bộ đề khi sống đã không có người thân rồi, chết bất đắc kỳ tử do tai nạn, hoặc là nằm ngủ ở ngoài sương rồi trúng gió chết giữa đêm, hoặc là bệnh tật không có người chăm sóc rồi qua đời. Thì đang sống họ cũng đã là cô đơn, thì chết là họ trở thành cô hồn, không có người thờ hương khói gì cả. Hoặc là có những người mặc cảm mà có người thân chăm sóc nhưng mà họ cảm thấy khổ đau lắm, cảm thấy cung cực, họ muốn từ chối, họ không muốn nương vào sự giúp đỡ của người thân, thế này thế nọ, họ kháng cự, họ không chấp nhận sự giúp đỡ, khi chết họ sẽ trở thành những cô hồn. Hoặc là các binh lính của giặc ngoại xâm thôn tính một quốc gia nào đó với những chiêu bài mở mang dân minh, truyền bá giáo dục, làm lớn mạnh kinh tế, trên thực tế là tìm các chiến lược phạm về kinh tế, họ đã phải tử trận cái ngày mong mỏi trở về đoàn tụ với cha mẹ, vợ con, bạn bè, nhất là ở phương Tây ngày nay đó. Người nào đi lính và quân đội khi trở về lại làm thường dân thì có nhiều cái hỗ trợ xã hội, họ có thể xin công ăn việc làm rất dễ dàng. Nhiều chiến sĩ của Mỹ, Anh trong cuộc chiến với Iraq và Afghanistan không hề có lý tưởng gì cả, họ chỉ muốn đi 4 năm về, nếu may mắn còn sống thì họ có nghề nghiệp ổn định hơn, cho nên họ hy sinh cái quãng đời trai trẻ của họ để làm việc đó. Khi chết bỏ mạng mà cái nguyện ước chưa được thành tựu để có được công ăn việc làm tốt hơn sau 4 năm đi lính, mà chết ở quê hương đất khách thì trở thành cô hồn. Hoặc là những người bất đồng chính kiến trở thành thuyền nhân đi vượt biên ở trong những năm tháng khó khăn nhất tại Việt Nam, tại Trung Hoa và nhiều nơi trên thế giới, rồi ách nạn đi diễn ra, họ trở thành nạn nhân của các hải tặc, chết bên biển khơi do sóng dập gió dồ, làm mồi cho cá. Sự uất hận đó và cô đơn không biết một phương trời nào mà họ đang có mặt, thì chết như vậy họ sẽ trở thành cô hồn. Còn nhiều tình huống khác nữa dẫn tới cô hồn. Cô là một trạng thái tâm lý, cô đơn. Những hương hồn hiu quạnh, buồn chán như vậy đó cần đến tình thương và tình thân của chúng ta rất nhiều. Họ muốn chúng ta giúp cho họ thoát khỏi cái tình trạng khổ đau và bế tắc. Chỉ có tình thương mới có thể làm cho họ xóa bớt được cái trạng thái cô đơn để không còn trở thành cô hồn lãng tử. Còn thành ma là trường hợp như thế này, tức là họ tiếc nuối gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái, và tất cả những gì mà họ mong đợi mà chưa được thành tựu đó, bám víu vào đó, rồi cuối cùng họ sẽ thoát quá, họ bám vào một chỗ nào đó. Ví dụ như có người thích đẹp và sống trong nền văn hóa phương Tây, khi chết đó, thì ban âm công đến làm trang sức cho họ, đánh phấn tha son cho ăn mặc rất là sang trọng. Cái nét đẹp của họ được phục hồi, giống như họ đang nằm ngủ rất là thư thái nhẹ nhàng. Các hương hồn này nhìn thấy cái gương mặt của mình bây giờ được bơm phồng, nó đẹp quá, lúc còn sống nó không được tươi như thế này, cho nên tiếc nuối bám vào cái nhan sắc hình hài đó, cho nên trở thành ma. Hoặc là thân mà quyến thuộc thương người thân của mình dữ quá, cho nên đó làm cái hòm, hòm trong rồi hòm ngoài, hòm Đài Loan, hòm sang trọng, rồi tiêm chích các loại thuốc đặc biệt về hóa chất để làm cho thi thể của người này không bị rã thúi, để có thể tồn tại hoài dưới lòng đất. Nếu hư linh bám víu vào cái đó, đó như là thân thể hình hài vĩnh viễn của mình, họ sẽ trở thành ma. Hoặc là cái tòa nhà lâu đài sang trọng họ mới vừa cất lên mà chưa kịp khánh thành, chưa được ở, chưa được bước chân vào, mới vào chưa được thỏa mãn là họ bị chết, họ sẽ trở thành ma. Hay là mới vừa trúng số độc đắc, chưa hưởng được cái gì hết trơn, trên đường đi để mà lãnh tiền thôi, bị chết, mà không buông xả được trở thành ma. Hoặc là thân mà quyến thuộc làm cái mồ sang trọng, như là người Đài Loan, người Trung Quốc nói chung, còn sang trọng hơn là cái nhà mà họ đang còn sống nữa. Thành tới đây họ quyến luyến quá, họ ở luôn tại đó thì họ trở thành ma. Ở tại Tây Ninh có một nghĩa trang gọi là nghĩa trang thơ. Mỗi một cái mồ như vậy nó có nhiều câu thơ lắm. Vợ dành những tình cảm đẹp nhất cho chồng, chồng dành những tình cảm đẹp nhất cho vợ, cha mẹ dành cho con cái dành cho cha mẹ, người thân, chiến sĩ, bầu bạn với nhau. Họ chọn những bài thơ đặc sắc nhất. Cái công nghệ nghĩa trang ở chỗ đó đó là họ đã tuyển chọn những câu từ kinh điển nhà Phật, rồi từ dân học dân gian, từ thi ca, vân vân. Họ làm có nhiều câu nó bi đát lắm. Anh ơi, anh đi rồi bỏ em một mình, em sống với ai? Phòng đơn gối chiếc lạnh lẽo vô cùng. Ông chồng ổng nhìn thấy mấy câu thơ đó, ông đâu có ra đi nổi. Nhất là những ông chồng sợ vợ, thương vợ, ra đi không nổi. Cho nên họ sẽ trở thành ma. Do đó, cái văn hóa nghĩa trang thơ có độc nhất tại Việt Nam, tại Tây Ninh, mà cũng là độc nhất trên thế giới này. Chúng ta phải truyền thêm chất liệu Phật giáo vô, về những bài thơ vô thường, vô ngã, phải từ bỏ sắc thân giữ tứ đại này. Đừng bao giờ xem nó là của tôi vĩnh viễn. Lấy câu đó khắc ghi khắp mọi nơi, từ cổng nghĩa trang, ở trong mộ huyệt, ở bên cái hòm, cái vách hòm, rồi những tờ giấy tẳng liệm, cái mền tẳng liệm, chúng ta cũng để đầy những cái câu chữ đó, phải bằng tiếng Việt cho người Việt Nam hiểu được, bằng chữ Hán có tác dụng, thì chúng ta sẽ giúp cho người đó được siêu sanh thoát quá. Tình huống còn chấp trước sẽ dẫn đến tồn tại trong một cảnh giới được gọi là ma, mà trong dân bản, dân học Phật giáo không dùng là ma mà dùng là ngạ quỷ. Dân gian thì phân biệt ma là hiền, quỷ là dữ. Quỷ có răng năm, bắt người, phá phách. Quỷ của Trung Quốc còn dễ, nhảy cà tửng đi ban đêm là chúng ta sợ thôi, mà quỷ mà của Mỹ đó mới là kinh hồn. Xem phim ma của Mỹ là sợ lắm, tối về ngủ không nổi luôn, đi đâu phải dẫn người khác đi theo giữa đêm. Người ta đã phân biệt là ma và quỷ khác nhau. Còn trong dân học Phật giáo nó chỉ dùng cái từ chung là quỷ thôi, tức là các hương hồn chưa được siêu sanh thoát hóa được, do tiếc nuối tình cảm, chấp trước tình yêu, gia tài, sự nghiệp, nhân dân. Muốn giúp cho các cô hồn hay là ma quỷ này được siêu sanh thoát hóa đó, thì chúng ta phải làm công tác trợ niệm trước khi chết hoặc là sau khi chết. Về nguyên lý vô thường vô ngã thì họ có thể ra đi được. Lẫn luôn tiện đây thì giải đáp thêm câu hỏi cuối cùng. Vừa qua tôi có duyên lành về chùa Vĩnh Nghiêm cầu siêu cho các vị hương linh một cách bình đẳng, trong đó có Cửu Huyền Thất Tổ và những người thân của mình đã mất. Thỉnh thoảng tôi có cầu siêu thêm nữa hay không? Nếu cầu siêu thêm thì cầu thiêu theo nghi thức âm siêu dương thế của tăng thân làng Mai hay không, hay là có cần kèm theo bài vị khấn nguyện và có cần bài quỵ của các hương linh vong linh hay không. Thiền sư Nhất Hạnh đã có khuyến tấn tất cả quốc dân trong nước và kiều bào ở hải ngoại hướng về các nạn nhân của chiến tranh, binh sĩ trong chiến tranh và các thành phần còn lại, dầu là chết khi hết tuổi thọ, chết bất đắc kỳ tử, chết oan ức, chết trên không, chết dưới nước, chết trên mặt đất hay là vùi sâu ở dưới lòng đất, cần phải được triệu thỉnh trở về, rước về để cúng cho họ pháp thực thông qua các cái thực phẩm thông thường để họ được siêu sanh thoát hóa. Cái bài vị là một cái quan niệm văn hóa dân gian, trong đó có ghi tên tuổi họ của họ. Dân gian cho rằng là mỗi một hương hồn khi trở về hưởng thọ cái phẩm vật cúng dường của người thân đó sẽ tồn tại trên cái bài vị đó để hưởng. Thì bài vị đó nó là cái phần chấp trước của mình mà. Giống như khi còn sống mình có cái thân, cái thân đó được mệnh danh là tên tuổi dòng họ vân vân, có chỗ để mình nhận dạng chính mình. Thì cái bài vị là một cái hỗ trợ để nhận dạng thân phận của mình. Dĩ nhiên là các bài vị mà mình cúng đó bao gồm tập thể, đâu có một người A, B, C cụ thể nào đâu, phải không ạ? Có những bài vị mà cúng trong bảy tuần thất thì có tên tuổi cụ thể. Còn bài vị mà hương án cúng các hương hồn cô hồn là chung đó. Phụng thỉnh chư vị cô hồn thập loại uẩn tử chi linh vị, tất nhiên ghi chung một câu như vậy thôi. Cho nên mình phải hiểu cái hương án đó là một sự mời thỉnh, là cái điểm để các hương hồn quy tụ về ta. Có nó không có đó không quan trọng, quan trọng là mình bày lập ra cái nghi thức tụng niệm, trong đó nó có chất liệu về sự buông xả thân phận, buông xả chấp trước, buông xả cái tôi đó, cần phải được các hương linh ý thức hiểu và cảm nhận để thực tập. Làm thế nào để các hương hồn biết rằng đây là một cái lễ trai đàn? Đó không có gì khác hơn là hương khói, là hoa quả, phẩm vật, bánh trái để cúng dường. Thậm chí nếu chúng ta không có bất kỳ một hương án nào, chúng ta vẫn có thể làm được việc trai đàn đó. Chúng ta ngồi tĩnh tâm, dẫn khởi lòng từ bi, phát tâm thức mình ra, truyền chất liệu đó cho các hương hồn để họ hiểu, họ cảm nhận, họ siêu sanh, họ vẫn có thể tiếp nhận được. Thì lúc đó vẫn có thể được xem như là một hương án mà. Có hương án thì càng tốt, có linh vị càng tốt, không có thì cũng không sao. Sử dụng linh vị và hương án của làng Mai hay là linh vị và hương án ở trong chùa, hoặc là tự thân mình viết ra là sự lựa chọn, nó không quan trọng gì cả. Cái quan trọng đó, nếu có làm hương án thì hương án đó phải là tiếng Việt, vì người Việt Nam đâu đầu tư tiếng Tàu, làm sao mà hiểu cái đó là hương án, phải không ạ? Do đó quý vị có thể viết trên một tờ giấy rất đơn giản: thỉnh nguyện hương linh Trần Thị A, Trần Thị B, Trần Thị C, Trần Văn A, Trần Văn B, Trần Văn C trở về để hưởng thụ pháp thực nhiệm màu của Đức Phật. Và chúng ta thành tâm thì hương hồn nó mới đến, chứ không thành tâm không ai đến đó. Có mời ăn mà mời ăn theo kiểu bất đắc dĩ, người ta đâu thèm ăn đâu. Phải mời gọi đàng hoàng ta đến, mà ta không bị mặc cảm, không bị sĩ diện, không bị thành kiến, người ta mới đến. Thì đó, sự thỉnh mời, thái độ thỉnh mời rất quan trọng. Họ chiêu cảm được tấm hồn, tâm hồn chúng ta thì họ mới đến. Còn họ không chiêu cảm được, họ sẽ ra đi à. Do đó nó có hương án hay không không quan trọng, nó quan trọng là cái cách thỉnh mời. Và để giúp cho họ hiểu được sự thỉnh mời đó, cái giá trị trị liệu cho sự thỉnh mời đó thì họ sẽ đến. Cũ huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc đã qua đời đó cũng có thể được thỉnh mời chung trong một linh vị, không sao hết. Tại gia đình chúng ta có thể làm một cái bàn hương án chung. Sau 49 ngày thì chúng ta không cần nhất thiết phải để cái di ảnh trên một bàn thờ độc lập. Trong một ngôi nhà mà chúng ta để quá nhiều bàn thờ đó thì cái âm khí trong gia đình đó nó nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần để một bàn thờ chung thôi. Còn theo Phật giáo đó, để tạo ra một sự an toàn tuyệt đối đó, thì người ta không để bất cứ một cái di Phật di ảnh gì của hương linh đó, vì cái đó có thể tạo kỷ niệm. Thường người ta thường chụp ảnh đẹp ở trong các studio, và biết cách chụp với sự phối cảnh màu sắc ánh sáng trang trí đó, cái hình đó nó sẽ đẹp gấp mấy lần với cái người thật của chúng ta, nhất là những người ăn ảnh đó mà lên thấy đẹp lắm, sáng láng vô cùng, nhìn thực tế thì không bằng được bao nhiêu phần trăm hết. Nếu chúng ta để cái hình ảnh đẹp nhất mà cái người đó quyến luyến mà thích hàng ngàn giờ để lên thì hương linh nó bám vào đó không đi được. Cho nên ngày xưa Đức Phật đó, khuyến tấn là sau khi chết là thiêu. Cái gì cốt của người quá cố đó là được rải làm phân bón cây ở đây đó, một số thì rải xuống là lòng sông luôn, không còn cái gì để bám víu hết. Cái hình hài này không còn chỗ bám víu thì hương linh mới phải tay chào nó ra đi, chứ còn chỗ để bám víu thì nó còn chỗ để về, để về để dính, để bị huấn luyện. Còn bây giờ thì cái phong tục tập quán của chúng ta về ảnh hình video nhiều lắm, nhà tưởng niệm cũng có, bia liệt sĩ nghĩa trang cũng có, tôn vinh càng nhiều đôi lúc chúng ta quyến lý càng nhiều. Xã hội thì phải làm, làm con cháu thì phải tôn thờ, nhưng trong sự tôn thờ chúng ta phải tâm niệm với cha mẹ ông bà tổ tiên của mình là đừng bám víu vào những thứ này thì họ mới ra đi. Cái chất liệu truyền vào bằng tâm đó rất quan trọng, mà không á, thương mà không biết cách á, có thể làm cho cha mẹ mình bị quyến luyến mà không ra đi được. Đến ngày 30 Tết á, đừng có thói quen rước ông bà về, mà hãy rước ông bà về Tây Phương Cực Lạc. Rước ông bà về nhà đó là làm ông bà trở thành ma, thành các cô hồn. Bản chất của đời sống là một tiến trình tái sanh, cho nên đến những ngày đó nếu mình có cái cảm giác là cha mẹ chưa được siêu sanh á, thì vái thờ nói là ông bà hãy ra đi, chư Phật đang giang tay tiếp dẫn, Đức Phật A Di Đà đang đợi phương Tây, Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Thế Chí đang đề huệ hỗ trợ, thì chúng ta thương cha mẹ ông bà người thân quyến thuộc của mình. Còn cái dân gian á, có cách thương mà không có cách thương, cho nên ngày đó khóc lóc, trời ơi ngày này cũng nhớ mấy năm trước, mấy chục năm trước mẹ thương con nhiều lắm, bây giờ mẹ về hưởng với con có ăn tô phở mẹ ăn cùng con với tô phở, con nằm ngủ con nhớ rằng là mẹ đang ngủ cái giường này, bây giờ mẹ hãy về ngủ với con. Bà nghe như vậy xúc cảm dâng trào không ra đi được, đừng mời cha mẹ về, hãy mời cha mẹ ra đi. Cho nên là người Phật tử không nên làm lễ mở cửa mã, mở cửa mã là rước về, mà chúng ta làm phải làm lễ siêu sanh tịnh độ. Sau khi hạ nguyệt rồi là không có thỉnh về già gì cả, mà phải thỉnh về Tây Phương. Thỉnh về nhà là biến cha mẹ thành cô hồn, trở thành ma, trở thành quỷ thôi. Cái phong tục tập quán nó bị ảnh hưởng Phật giáo rất là nhiều, mà với thầy cũng lại tùy thuận theo mà. Sau khi chôn liệm xong rồi cái là thỉnh về nhà làm lễ cúng cơm. Do đó quý vị có cúng là cúng ở chùa, đừng có cúng ở nhà, thì hương hồn mới tránh được sự quyến luyến mà ra đi được. Do đó quý vị phải thực tập theo truyền thống của Phật giáo, thì tình thương của chúng ta đó mới có thể phù hộ, gia trì, giúp đỡ, chuyển hóa cho các hư linh thân bằng quyến thuộc của mình. Thương không biết cách là hại cho người thân của mình, đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thì chúng ta hồi hướng và kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.